Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm Ất Mùi, chúng ta lại có duyên gặp nhau để tiếp tục học cái bản Quy Sơn Cảnh Sách. Thì trong mấy kỳ về trước chúng ta đã học hết cái phần thứ 5, đến bài thứ 5. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 6. Chúng tôi đọc cái phần chánh văn trước. Vừa mới được người cảnh giác, liền xưng ta là Sơn Tăng. Chưa nghe lời Phật dạy để hành trì, cứ một bề giữ tánh thô tháo. Sở dĩ thấy biết như vậy, chỉ vì tâm ban đầu biến nhát và theo thói ham ăn mê ngủ, dần dà theo đời hóa thành thô kệch, chẳng hay lóng cống yếu già, gặp việc xây mặt vào vách, hậu học thưa hỏi không biết lời chi hướng dẫn, dẫu có giảng nói cũng không hợp với kinh điển, nếu bị khinh chê liền trách, hậu sanh vô lễ, tâm sân nổi dậy, lớn tiếng nạt người. Trong cái bài trước á, thì Ngài Quy Sơn đã quở là lúc thọ giới xưng ta là tỳ kheo để tự thọ nhận của túng giường của đàn na tính thí, rồi cái tuổi lớn là tâm cao bụng rỗng vân vân. Và tới phần này thì Ngài Quy Sơn lại nói tiếp, cái bây giờ không có chỗ để dạy, không có chỗ để tu tập, không biết. Và khi người ta nói tới á, thì mình không có cái gì để có thể dẫn dạy cho người sau, không có học căn bản, thiếu cái sự tu tập, cái thọ giới tỳ kheo rồi mà cứ nghĩ rằng mình thọ giới về mình trở thành một cái người lớn để ăn trên ngồi trước. Rồi khi người ta bắt đầu bắt bẻ, người ta hỏi Phật pháp mình, ta nói đụng chạm tới mình, tại sao mà làm thầy rồi không có cái khả năng hướng dẫn người sau tu học, không có khả năng dạy dỗ Phật tử, thì nói là sao? Nhớ tôi là Sơn Tăng. Sơn Tăng tức là ông thầy núi. Ông thầy núi thì đâu có còn gì để bàn nữa. Nhưng mà thật sự ngày xưa những người ở núi đều là những người tu rất là giỏi. Rồi bây giờ mấy thầy ở núi, mấy thầy ẩn tu á, thì nó cũng lẫn lộn rồi. Cũng có những cái vị tôn túc họ cần ở nơi thanh vắng để họ tu tập, những cái bậc hiền đức họ tánh tránh đời để họ tìm chỗ tu. Nhưng bây giờ vừa đụng chạm tới, ví dụ như có một thầy nào đó, người ta hỏi Phật pháp không biết đường trả lời, hỏi đạo lý không biết đường trả lời, quê nghi tế hạnh của một bậc xuất gia không biết đường trả lời, trả lời với người ta là tôi là Sơn Tăng. Đó là Sơn Tăng, là ông thầy núi. Thì vậy là không có học đạo để hành trì, và những cái tánh tình thì thô lỗ, oai nghi tế hạnh thì không biết. Ở đây Ngài Quy Sơn quở là chưa nghe, chưa từng nghe cái lời Phật dạy để hành trì. rồi cứ một bề thô tháo. Thì những cái điều đó là gì? Tức là tâm ban đầu biến nhát, học hỏi và tu tập. Cho nên cái việc học đạo ban đầu đối với một người tu làm một cái gì đó hết sức là quan trọng. Mình là một người xuất gia rồi, tất cả những cái nền tảng để hình thành một cái vị tu ở trong Phật đạo, nó là một cái gì đó hết sức là quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu được những cái nền tảng căn bản, chúng ta không có xây dựng được cái nền móng ban đầu để có thể hình thành được một cái oai nghi, cái cốt cách, cái phong cách của một cái vị xuất trần, thì cả đời chúng ta vẫn thô tháo. Cái cách đi đứng, cái cách nói năng ấy, chúng ta nó không có cái gì dính tới cái vị tu sĩ hết, rồi cứ theo thói đời. Ăn nói thì cũng theo cái thói thế gian, đi đứng tất cả những oai nghi đều theo cái kiểu của người thế gian, chứ không có cái dính dáng gì tới với người trong Phật đạo. Nên đây là một cái điều rất là khó. Ở chùa Long Hương cũng có việc mà thọ giới trì kheo này hôm tuần rồi, hôm đầu tuần thứ hai tuần rồi, có một thầy, đây là chuyện sự thật, có một thầy đắp y lên, thầy Sa Di mới xuất gia hôm cuối năm á, đắp y lên đây với tôi. Tôi nghĩ là thầy trình kiến giải sáng sớm. Tôi nghe thầy trình kiến giải, tôi uống trà tôi mất nghẹn luôn. Thầy lên thầy trình bày là đây là tâm nguyện cuộc đời của thầy là được thọ tỳ kheo. Hồi đầu thì vô sinh xuất gia tu học này nọ kia, tại cũng lớn tuổi quá, tuổi 60 rồi, thì hôm rồi không có được đi thọ Sa Di chính thức. Nhưng mà tôi dự kiến là sau này có giới đàn nào đó cũng gửi cho thầy đi thọ tỳ kheo, nhưng mà không có được giới chính thức. Thì thầy lên thầy trình bày với tôi là thầy nói: thưa thầy, tâm nguyện con là được thọ tỳ kheo. Từ hồi vô chùa Long Hương tới giờ con bị rớt vô cái khoảng rỗng. Tôi nghe vô chùa Long Hương rớt vô khoảng rỗng, tôi tưởng ông này cũng ngộ đạo. Thì cũng mừng mừng để coi nghe ông nói tiếp là cái gì. Tức là giờ tôi không có giấy tờ gì để tôi có thể thọ tỳ kheo, coi như là tôi rớt vô khoảng trắng, khoảng rỗng rồi. Tôi dùm thầy, tôi không biết là người cõi dưới hay người cõi trên mà xuất hiện trình kiến giải sáng sớm vậy, uống trà bị mất nghẹn á. Ra tôi nói thôi vậy là chắc chùa Long Hương không đáp ứng được nhu cầu cái phản đặt của thầy. Ra thầy về cái quê hương xứ sở này luôn, cũng đi rồi. Tức là ngay ngày đó thì cho sức chúng liền. Tại vì ở lầu chùa Long Hương khoảng mấy tháng vừa qua là rớt vô cái khoảng rỗng, không có giấy tờ để chính thức thọ Sa Di, để sau này ông chính thức thọ tỳ kheo, để ông chính thức làm cái gì đó thì mình không có biết. Nhưng điều này thì từ lúc vào đây cho tới giờ hôm nay tôi không nghe thầy trình bày. Trước khi mà ở trong chúng với thầy sắp xếp cho quý thầy đi gì đó, đi thọ giới Sa Di chính thức, mấy thầy trẻ tuổi thì có hỏi trong chúng là quý thầy nào muốn thọ Sa Di chính thức thì lớn tuổi thọ chính thức thì đăng ký, nhưng mà sáu hội thì chắc chắn là họ không có cho tuổi 60 thọ giới Sa Di chính thức. Thành ra thầy bị rớt vô khoảng rỗng. Một cái kiến giải mà nghe từ đó giờ tôi mới nghe lần đầu trong đời của mình. Bao nhiêu tháng trời ở chùa Long Hương rớt vào khoảng rỗng là tôi nghĩ là thầy tu tốt nha. Tôi nghe tôi cũng ráng lắng tâm, tôi nghe rớt vào khoảng rỗng là gì? Tức là rớt vào khoảng rỗng là không có giấy tờ chính thức thọ Sa Di, để mai kia thực hiện cái tâm nguyện là được thọ tỳ kheo chính thức. Thì ra nó cũng giống giống như cái bậc sơn tăng ở đây. Đi giờ nói tới đạo lý thì không có cần phải bàn, cái chính là được thọ tỳ kheo thôi. Tức là vô chùa để được thọ tỳ kheo. Cái việc học đạo mà từ trước đến giờ chúng ta đã từng hướng dẫn ở tại đây mỗi người xuất gia phải làm cái gì, chuyện đó không quan trọng nữa. Trong đầu nó chỉ có cái chuyện là thọ trì kheo thôi. Thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mỗi người mà cái tâm nguyện nó không có chân chính khi học đạo á. Đây là lúc đầu gọi là biến nhát học đạo. Biến là vô ngồi trong pháp hội nghe cái gì, mấy tháng nay trong chùa học cái gì mà cái chính là chỉ thọ trì kheo thôi. Còn chuyện khác gần như gạt qua hết. Những chuyện sinh hoạt tu học ở đây là không cần thiết. Thì đó là cái người mà ban đầu thiếu đi cái tâm nguyện xuất trần của mình. Khi mọi người xuất gia chúng ta sau này á, chắc có lẽ là những cái đợt xuất gia kế tiếp là chúng ta phải rất là kỹ. Tại kỳ rồi chúng tôi bắt ở bên đi mỗi người viết một cái tờ giấy nói lên tâm nguyện xuất gia của mình. Và nhưng mà bên Tăng thì kỳ đó lại sơ xuất, không có bắt viết. Nhưng mà thật sự không phải là mình không biết cái người tu học ban đầu. Tôi nghĩ là khi mà mọi người xuất gia thì ở trong chùa một thời gian chắc là họ cũng sẽ chuyển được cái tâm của mình. Do đó thì mình vẫn cho một số người mà gọi là chưa đủ cái tiêu chuẩn để được xuất gia. Thì kỳ rồi xuất gia Tăng Ni chúng tôi cũng có một cái sơ xuất đó. Mình thấy rồi cái số tăng chúng cũng có rất là nhiều người, ni chúng có rất là nhiều người. Thật sự khi cái căn cơ họ ở chừng đó và cái chuẩn mực của họ ở chừng đó thì nó cũng khó thay đổi. Rất là nhiều tháng thấy một số người ở trong chùa vẫn còn biến nhát học đạo, vẫn còn biến nhát tu tập theo cái kiểu quở này của Ngài Quy Sơn. Tức là rõ ràng là chúng tôi thấy vẫn còn rất là nhiều. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái trình độ, cái căn cơ kém cỏi mà ở chùa vẫn không chuyển hóa được, chỉ biết ham ăn mê ngủ là chính. Viện đủ những cái lý do để có thể không ngồi thiền, không tụng kinh cũng tìm ra. Mà công nhận cũng thông minh, bài nhiều chuyện lắm nha. Thì rồi hợp chúng ni lại rồi bắt đầu sanh ra được một cái chuyện rất là mới là uống bột sắn để không ngồi thiền. Một cái chuyện rất là hay, còn một phát kiến mới trong chúng ni. Cũng thông báo Phật tử biết, mai mốt mà nếu mà mình xuất gia trong đạo tràng nào làm biếng ngồi thiền, làm biếng tụng kinh thì đưa lý do chính thức là con do uống bột sắn cho nên không ngồi thiền, không tụng kinh được. Đó là một phát minh mới của chúng ni trong hợp kỳ rồi có xảy ra. Thì ra dành thời gian đó để trùm mền ngủ. Giờ người ta ngồi thiền ở đây ngoài Quy Sơn quở là thứ nhất làm biếng nhát trong cái việc tu, làm biếng nhát trong cái việc học, chỉ biết một cái chuyện duy nhất là ham ăn mê ngủ thôi. Nếu mà vẫn ở trong chùa được thì điều này là chúng tôi thấy nó cũng hay á. Chứ gần đối với những người mà trong đạo Phật như hồi trước chúng ta học, chúng ta dùng cái từ là người biết tầm quý. Mà một người xuất gia không biết tầm quý thì không có xứng đáng là người xuất gia. Một cái sai xuất nhỏ của mình, nếu mà người thực sự biết tầm quý thì người ta thấy rằng người ta không có thể nào phạm ở đó được. Cái tư cách, cái tư chất của một người tốt á, là chỉ cần một sơ xuất rất nhỏ người ta đã thấy hổ thẹn. Ta hổ thẹn tới cái tột bực, ta không có dám ngước cái mặt lên để nhìn người khác nữa. Thì đó mới là tư chất của một người tốt. Còn lần này là sai riết rồi nó chai cái mặt luôn, rồi thành người chai mặt chứ không phải người xuất gia nữa. Chúng ta là thấy là đó là một cái điều mà gọi là tệ hại ở trong Phật Pháp. Từ những cái tâm biếng nhác lười mỏi, lúc nào cũng cảm giác mình giả dưỡi lười mỏi biếng nhác, ăn cũng không chịu ăn đúng với chúng, đúng giờ với chúng, không có sinh hoạt đúng với chúng. Rồi học cũng vậy, cũng có một cái gì đó lười lười mỏi mỏi. Rồi tu cũng vậy, hoàn toàn gần như là không có cái gì để mà mình gắn kết mình vô với tăng đoàn, tăng chúng hết đó. Mình sống với chúng mà tìm cách mình lìa chúng, mình không có sinh hoạt chung với chúng được. Thì vậy là cái phước báo của chúng ta từ từ nó sẽ không còn. Và cái phước làm tăng không còn rồi thì chúng ta ở tăng đoàn luôn luôn gặp những cái chuyện khó khăn cho cuộc đời của mình. Mà điều này thì mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Cho nên chúng tôi mong rằng những vị xuất gia nên phát cái thâm tàm quý, để mình cảm giác là mình có một chút sai trái gì ở trong cái cuộc sống này, mình cảm giác hổ thẹn. Thực sự là rất là hổ thẹn những cái chuyện rất là thường tình của một người tu mà mình làm không được. Khi một người xuất gia vào chùa, cái việc tinh tấn học đạo không làm được, tinh tấn hành đạo không làm được, trở thành một người vừa dốt nát mà vừa không có công phu, rồi đạo đức mình ở đâu? Những cái nền tảng đạo đức căn bản của một người tu mình không có học được, không có hiểu được, mình không có gầy dựng được để xây dựng cuộc đời mình tốt hơn, thì rõ ràng là mình thiệt không còn câu nào để nói. Tức là hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa những cái bệnh đó là không còn thuốc nào để chữa nữa hết. Chỉ chờ là Diêm Vương lôi xuống dưới 18 tầng địa ngục rồi làm việc với ổng ở dưới, để đăng ký một chiếc ghế sâu với 18 tầng địa ngục để xuống thôi, chứ không có còn đường khác để đi nữa. Nên ở đây Ngài Quy Sơn quở trách những cái người mới xuất gia mà làm biến nhát, không học đạo, không tu tập, ham ăn, mê ngủ, dần già theo quá thành thô kệch, đi đứng ăn nói thô lỗ tục tằn, không có cái gì. Tới giờ phút này mọi người xuất gia mà nói chuyện nũng nịu giống như người nữ ngoài đời, múa chân múa tay ổng ẻo, không có khác cái gì với mỗi người thế tục hết đó. Thay vì mọi người tu, người ta có một cái phong cách, ít ra khi mình xuống mái tóc rồi, lâu nay đã từng học qua ngay rồi, thì mình đi nó có cái nét của người tu chút, mình đứng có cái nét người tu chút, nói cười có cái nét người tu chút. Nhưng mà người này không phải là người tu, sâu trong tâm không có cái chuyện tu tập, cho nên không có cố gắng khép mình ở trong cái oai nghi tế hạnh của một cái người xuất gia. Thì cái này là hết suốt chữa rồi. Cho nên ở đây Ngài nói là dần già quá thành thô kệch. Còn trẻ mà không chỉnh sửa thì mình sống trong đạo lý theo cái thói đời thì nó thô kệch lắm. Có nhiều lần chúng tôi, thực sự thì chúng tôi cũng nhìn cái cách đi đứng ăn nói của quý thầy, quý cô ở trong chùa. Nói ở đây thôi, tôi đứng xa xa tôi nhìn, thấy cái cách cười cợt, thấy cái cách nói năng tôi rất là buồn. Bữa đó tôi đứng, tôi nhìn, đứng ở trên đồi, tôi nhìn xuống bếp, tôi thấy cái kiểu giỡn, trời ơi, tôi nói thôi kiểu này có nước chắc đốt chùa dẹp luôn cho rồi, chứ để mấy người này tu trong chùa đâu có làm gì được đâu. Người ni mà đứng rửa chén mà giỡn rửng mà, thiệt á, nó giống y như cái người thế tục ở dưới nhà bếp á. Tôi nhìn xuống đứng đầu, tôi nhìn xuống tôi thấy phải nói là rất là nghẹn ngào khi nhìn thấy một vị tu sĩ như vậy. À, mặc đồ người tu rồi, xuất gia rồi chứ không phải là người đời. Thật ra đây là một cái điều rất là khó. Người ta nếu như ngay từ đầu á, ngay từ đầu mà người ta ý thức được cái việc xuất gia tu học á, người ta thấy rằng cái chuyện sinh tử nó mù mịt phía trước. Bây giờ mình không biết ngày mai mình đi đâu, mình về đâu, lỡ mình ngã ra đây mình chết mình sẽ là cái gì, cái phước của mình sẽ được đi đâu, phước mình đủ để cái đời sau quay lại làm người hay không hết đó. Chúng ta chưa bao giờ đặt lại điều này. Bộ mình ai cũng chết hết, chỉ con mình sống mà. Ở thế gian này chắc chắn là thế nào người ta cũng chết. Mà mình thấy rõ ràng là xung quanh mình rất là nhiều người chết, nhưng mình là một người ưu tiên bị tử thần để lại không cho mình chết. Cho nên đó là mình cũng nhẫn nhơ, không thèm học, không thèm tu, nhẫn nhơ vậy. Nó không có hiểu cái Phật Pháp mà mình lại không có chịu học, không có tu tập, đụng tới thì khóc lóc bù lu bù loa, tâm không có lúc nào yên tĩnh mà không bao giờ tu. Không thấy được cái chuyện đó là cái chuyện xấu dở của mình thì người đó không bao giờ tiến bộ được. Cho nên đây Ngài Quy Sơn nói là dần dần trở thành thô kệch, tức là không học đạo, ham ăn, mê ngủ, để trở thành một người đời chánh cống mà mặc áo người tu thôi. Chỉ có một cái áo là giống người tu, có cái đầu cạo trọc giống người tu, chứ còn tâm thì không có giống. Ở phần sau để chúng ta thấy Ngài Quy Sơn có dạy là tâm, khi một người xuất gia là tâm hình dị tục. Cái hình hài bên ngoài đã không có giống người đời, nhưng mà tâm mình thật sự không có giống người thế gian. Ở chùa 5 tháng, 7 tháng mà mình thấy mình không có thay đổi, không có một cái cốt cách của một người xuất gia, mất đi cái đó hoàn toàn. Chỉ vậy là mỗi ngày mỗi quân tập thêm cái chuyện thế gian, thế tục, nói chuyện toàn là nói chuyện phiếm, nói chuyện là cái chuyện tình cảm thế tục, cái chuyện của gia đình, chứ hoàn toàn không có bàn. Chứ chưa bao giờ tôi nghe lóng tai nghe kỹ mà nói chuyện chỉ bàn cái việc giác ngộ giải thoát, bàn cái chuyện mà thoát khỏi sinh tử này như thế nào. Không có cái thắc mắc đó, không có cái bàn bạc, không có cái để tâm đó, thì mình không biết là trở thành người gì ở trong Phật Pháp. Chẳng hay lóng cống yếu già, gặp việc thì xây mặt vào vách. Tức là bây giờ mình còn trẻ thì mình không thấy đâu, đừng có tưởng là người ta già, mình không có già. Tưởng là người ta chết hết, mình không có chết, đừng có nghĩ một cách nó nông cạn như vậy. Bây giờ mà còn trẻ, không có chịu học, không có chịu tu, lớn lên rồi kiến thức không có, công phu cũng có, Khi kiến thức không có, công phu không có, mà xảy ra một cơn bệnh rồi mới thấy mùi. Ha, chúng ta lỡ bệnh một cái rồi á ha, cái đau nhức toàn thân này ha, mù mịt trong đầu không biết gì hết xảy ra. Muốn ngồi dậy lại Phật một cái là chúng ta không đủ sức để có thể chổi dậy để ngồi lại Phật. Những cơn đau thì nó hoành hành không tha chúng ta giờ phút nào. Lúc đó cái ân hận thì đã trễ muộn rồi, đâu còn kịp nữa đâu. Và cận kề với cái chết trong cái sự mù mịt ngu tối của mình. Bây giờ chết rồi có chắc được giữ được cái thân người đời sau chưa chắc. Nó làm gì để đủ để cái phước báo để có thể thành người đời sau đâu. Mà mất hết cái phước để làm người thì mình biết là mình sẽ đi con đường nào. Cho nên đó là đến khi mà già yếu tới lúc đó mới giật mình thấy rằng cả đời này mình không có lo tu tập, tới bây giờ già tu hết nổi rồi. Lực bất tòng tâm rồi, trí huệ cùng lục. Chúng ta muốn hiểu một điều chúng ta hiểu không được, muốn học thêm gì nữa là học không vô, muốn lại Phật thì lại không nổi, muốn ngồi thiền thì ngồi lên gục xuống. Và sanh tử phía trước không biết đi đâu về đâu. Thời gian không có đợi, mỗi ngày mỗi trôi qua không có lúc nào mà thời gian nó dừng. Cho nên nếu mà chúng ta là mấy người mà biến nhát tu học, chỉ lo ăn lo ngủ, đến một cái lúc nào đó già hiểu mà mù mịt phía trước không biết đi đâu về đâu, sinh tử thì mình cũng không biết nữa. Bây giờ chấp nhận xuôi tay, nếu mà có xuống 18 tầng địa ngục cũng phải chịu thôi. Thì lúc đó có kêu trời kêu Phật gì á, thì Phật trời cũng không có chứng nổi cho mình, không có ai cứu kịp đâu. Cho nên chúng ta phải thấy được là cái quở trách của Ngài Quy Sơn, Ngài thấy rất là rõ. Với trí tuệ của một cái vị mà đã giác ngộ, một ngày trôi qua mình không hiểu thêm về cái chiều sâu của tâm linh, không hiểu thêm về Phật Pháp, không có tăng tiến công phu thì mình phải lo. Đâu biết tối nay mình ngủ rồi mình còn thức nữa hay không. Nếu bây giờ tối nay mình ngủ mình đi luôn thì mình sẽ là cái gì, mình thành cái gì, mình tới đâu. Chứ đâu phải mình sống được 500-700 năm, bây giờ chơi vài 30 năm rồi mới mốt mình tu. Nếu ai biết chắc điều đó thì tôi cho nghỉ ngơi vài tháng khỏi tù. Còn mình đâu biết mình sống giờ nào mình chết giờ nào. Chắc chắn là mình không có thể nào biết được ngày mai mình đi đâu hết á. Đó là một điều rất là chắc chắn. Cái việc tu học mà mình vẫn dễ vui, vẫn giống như là cái chuyện chơi. Thật sự vô một cái chùa, vô môi trường tập thể nó khác vô với một cái trường học. Nên thấy điều này, chúng ta đã xuất gia rồi, chúng ta không còn là người thế tục nữa. Bây giờ nhìn lại cái tâm mình, nếu còn một cái thối trần thối tục mình cũng phải biết bỏ. Vào chùa mà không có lo cái việc tu tập để chuyển hóa mình thì mình đâu còn là mấy người xuất gia nữa. Cho nên chúng ta phải thấy rõ là Ngài Quy Sơn cũng thấy rõ điều này. Rất là nhiều người ở trong chúng của Ngài, tại vì chúng Ngài Quy Sơn cả ngàn, cho nên thấy rất là nhiều người có lóng cống già đó, lực bất tòng tâm, đi không nổi, đứng thì đứng không nổi, ngồi thì ngồi không nổi, đụng đau đau đó, nhức nhói toàn thân, bệnh hoạn tới nơi cái chết cận kề mà mù mịt không có làm được việc gì. Thì bây giờ nói tới những người tỳ kheo già, đụng tới thì sao? Quay mặt vào vách thiền định. Nếu ai hỏi không biết là cứ quay mặt vào vách thiền định thôi. Bắt chước tổ Bồ Đề Đạt Ma là quay vách thiền định 9 năm, không nói câu nào. Nhưng mà thật sự là để chi? Để tránh né người đời hỏi thăm, tham vấn đạo lý. Cái người hộ học muốn tới mình để hỏi một câu, là thưa thầy con như thế này, con tu làm sao, con như thế kia, con tu làm sao thì sao? Không biết cái gì để hướng dẫn hết á. Và sư phụ mất nhập định rồi, cho nên để sư thầy thiền tọa rồi sẽ trả lời sao? Quay mặt vô vách để thiền tọa hay là quay mặt vô vách để khóc lóc thì mình không biết. Nhưng mà đây Ngài Quy Sơn nó là đụng tới là quay mặt vô vách. Hậu học thưa hỏi thì không biết cái gì để hướng dẫn người ta. Thật sự bản thân mình có biết mình đi đâu, mình về đâu đâu mà hướng dẫn ai. Cho nên đây là một điều xấu hổ nhất của một cái người xuất gia. Chúng ta nói mà mấy người xuất gia tu tập á, mình phải chuẩn bị làm sao á. Thứ nhất là cái công phu tu hành của mình phải có. Tức là người xuất gia là gọi là cái người chuyên tu, đừng nói là tôi học chuyên tu, tôi mới là chuyên tu, không đúng. Cư sĩ thì không có được gọi là chuyên tu, chỉ trừ những người mà có nhập thất chuyên tu hay là vào một cái môi trường chuyên tu để người ta tập tu, người ta thực hành cái việc tu tập, thì cái chuyện đó mình không bèn. Nhưng mà người xuất gia đã cạo đầu rồi thì người ta kêu người đó là người gì? Người tu, đúng không? Ta thấy người cạo tóc xuất gia ở một chùa lại nghiễm nhiên là ta coi người đó là người tu. Tức là mình dám xưng với thiên hạ mình là người tu, thì vậy là cái chuyện chuyên tu phải là cái chuyện ruột của mình. À, bây giờ nếu lỡ Phật tử hỏi chuyện chuyên tu mình không biết đường trả lời thì mình đâu phải đâu. Cho nên bất kể giờ phút nào, bất kể cái môi trường nào, bất kể cái hội trường nào, nếu mà người ta yêu cầu mà nói về chuyện tu tập là không có rung. Bao nhiêu người, bao nhiêu cái thính chúng cỡ nào đi nữa, trí thức cỡ nào đi nữa, mà nói chuyện chuyên môn của mình mà đâu có sợ ai. Chỉ trừ trường hợp mình không có chuyên môn, cho nên nói mình rung. Không có chuẩn bị bài trước 5 phút, 10 phút hay là một vài ngày, một vài tháng là mình nói không được. Thì vậy không phải người tu. Đã là chuyên tu rồi tôi nhắm mắt tôi cũng nói chuyện của tôi được nữa, đúng không? Tại vì mình đã từng tu, cho nên mình có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập để mình được an lạc, mình được hạnh phúc, mình được bình yên như thế nào đó, mình được thiền định như thế nào đó, là giờ nào, phút giây nào tôi cũng có thể nói được. Dù ngủ mà đập tôi giật mình thức dậy khỏi cần đi xuống miệng, tôi cũng có thể nói chuyện chuyên tu được nữa. Thì đó là cái chuyện của mình. Còn bây giờ mình chưa từng tu mà nói cái gì? Học là lập bà, lập bập, nó không biết mình nó học được cái chữ nào ở trong kinh. Muốn dẫn câu chuyện kinh không có dẫn được. Rồi muốn nói lên kinh nghiệm tu tập để có thể sách tấn người sau, mình không biết nói ở đâu ra. Có tu đâu mà nói. Thì vậy là hết một đời ở trong chùa để nương cửa Phật để mình sống. Còn cái chuyện Phật làm thì Phật làm, cái chuyện mình làm thì mình làm, mình cũng không cần biết ông Phật là ai. Thậm chí cả bây giờ làm thầy tỳ kheo tới già rồi hỏi ủa ông Phật ở đâu, ông Phật tên gì, ông Phật xuất gia tu học sao, cũng có rất là nhiều người tu không biết. Không biết, chưa biết ông Phật là ai, đừng nói giáo pháp Đức Phật dạy cái gì. Thì đây là một điều rất là tệ hại ở trong chùa. Có giảng dạy đi nữa thì nói toàn là cái chuyện gì đâu, nó không có hợp với kinh điển. Đây là một cái điều mà nguy hiểm. Chúng tôi nói ngày xưa, một người mà chế được một cái quả bom nguyên tử có thể bấm một cái chết hàng triệu người, nhưng mà tội đó vẫn không ác bằng một cái vị lên tòa nói pháp và sai chánh pháp. Tại vì người ta chết có một đời đó thôi à. Đời sau họ có thể quay lại và họ cũng có thể có khả năng gặp chánh pháp. Nhưng mà mọi người thuyết giảng Phật pháp, nói một cái lời sai chánh pháp thôi là hằng hà sa số người đi lệch đường. Và đã họ đã lệch đường đời này rồi thì đời sau khó có thể cho họ quay về chánh pháp. Họ đã hiểu lệch, họ sẽ đi lệch chánh pháp rồi, thì cái chuyện mãi mãi cuộc đời của người đó sẽ đi sai. Và tội đó là từ mình. Thì vậy là một buổi nói chuyện sai chánh pháp của mình thôi, tội nặng gấp 1 tỷ lần của người chế quả bom nguyên tử nữa. Cho nên nếu mà chúng ta không có hiểu được chánh pháp, thật sự không nắm bắt được, thật sự chưa có công phu để có lợi ích đúng với chánh pháp, thì khoan hả nói Phật pháp. Có những người mà quen thân á, chúng tôi thường hay nói, tôi nói là bây giờ mình chưa có xong việc, gắng tu thêm chút đi, đừng có vội. Bây giờ hả, mình nói 1000 bài pháp không bằng khi chúng ta hiểu đúng chúng ta nói 1 lời. Đây là điều hết sức quan trọng của những người tu. Cho nên ngày nào mà đạo lý chúng ta chưa xong đừng có nói. Và đây là cái điều mà phải thật tâm. Cái người mà thật tâm tu hành á, họ mới thấy ra được cái này. Rất là đáng sợ mỗi khi mà chúng ta nói ra 1 lời sai với kinh điển. Thật ra cái người xuất gia cũng có nhiều người, nếu mà gọi là nhiệt tâm, nhiệt tình phát khởi cái tâm Bồ Tát để đi quần dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, thì đương nhiên là cái tâm đó là tâm tốt. Nhưng mà nói là quần dương chánh pháp thì bây giờ chánh pháp là cái gì? Chánh pháp không phải bằng kiến thức mình học đâu. Một người chưa có một cái lần ngũ uẩn giai không thì người đó không có hiểu gì về chánh pháp, phải nói một cái câu như vậy. Kiến thức là ý thức, là cái phân biệt hai bên làm gì thấy được chánh pháp. Dù là chúng ta có học tới đâu đi nữa thì cái kiến thức đó chỉ là cái kiến thức học đọc thôi, kinh nghiệm tu tập không có. Và chưa có một cái lần thật ngộ thì không biết chánh pháp là cái gì. Có nói đi nữa thì cũng nói trên cái mặt tri thức thôi. Và điều đó chưa chắc nó làm lợi ích cho bản thân người đó, chứ đừng nói là làm lợi ích cho thiên hạ. Cho nên đây là cái điều mà tất cả những người tu phải biết. Cho nên có giảng nói thì phải làm sao mà mình giảng nói đúng với chánh pháp. Và muốn giảng nói đúng chánh pháp thì bản thân chúng ta phải thâm nhập chánh pháp. Thâm nhập chánh pháp, ngoài cái việc mà học hỏi đúng chánh pháp ra, chúng ta còn phải dụng công tu tập đúng chánh pháp để chúng ta là một người thật sự đạt ngộ trong cái dòng chánh pháp của chức Đức Phật thì chúng ta mới được quyền nói. Còn nếu chưa được cái này thì khoan ha. Nên ở đây Ngài Quỷ Sơn nói là do cái hồi còn trẻ xuất gia tu học thì biến nhát rồi lo ăn lo ngủ, dần già thành những kẻ thô lỗ tục tằn rồi. Mà để nói chánh pháp theo cái kiểu thô lỗ của mình á, theo cái kinh nghiệm sống thô lỗ biến nhát của mình á, thì làm gì ra nổi chánh pháp mà nói. Cho nên Ngài Quỷ Sơn Ngài quở là nói chuyện thì nó không đúng chánh pháp. Nếu bị người khác chê thì nói sao? Hậu sanh vô lễ. Giảng nói không đúng chánh pháp bị người ta bắt bẻ chửi người ta, hậu sanh vô lễ. Chúng ta nhớ nhớ có một cái lần. Một lần đó chúng tôi, cái này là một cái chuyện thật đó, chúng tôi học cái lớp giảng sư. Tức là cái lớp mà mấy cái vị mà để dạy, để ra làm giảng sư đó, mình đăng ký học trong cái lớp giảng sư đó. Thì cái bữa đó học cái bài tứ thực mà hôm rồi mình giảng trong kinh Lăng Nghiêm á, mình có học đó. Vị đó thì nói chung là cũng dễ mến, dễ thương lắm, đạo hạnh cũng tốt. Giảng trong cái khóa đó thì giảng về cái tứ thực nó đúng là có nhiều cái lệch lạc lắm. Nhưng mà vì tôi tôn trọng vị này lắm cho nên tôi không có dám đứng lên ý kiến ngay trên pháp tòa, mà tôi đợi vị đó xuống nghỉ ngơi tôi đi theo xin được gặp, thì vị đó tiếp liền cho tôi gặp. Thì nói thưa hòa thượng, đây là một cái lớp giảng sư. Mà lớp giảng sư này á, sau này họ sẽ ra họ thuyết trước công chúng à. Như vậy là hòa thượng tưởng tượng lớp này 200 người nè. Và nếu 200 người này nói đúng với cái kiến giải này, mỗi một cái pháp hội cho 10 người nghe thôi là sẽ có 2.000 người nghe cái điều này. Và nếu như pháp hội mà 100 người thì sẽ có là nhiêu? 20.000 người nghe, và họ sẽ hiểu lệch lạc cái điều này. Cho nên con nói thật với hòa thượng là con quá quý hòa thượng, hồi nãy con không dám ý kiến lên kia, bây giờ con ý kiến hòa thượng về chuyện này. Nếu như mà hòa thượng thương chúng sanh, thương chúng con, thì xin hòa thượng sau cái giờ nghỉ giải lao, hòa thượng lên đính chính giùm điều này cho con. Tôi nói chuyện nghiêm túc à. Đây điều cái tứ thực, cái thực thứ nhất là cái gì, cái thực thứ hai là cái gì, thực thứ ba là cái gì, thực thứ tư là cái gì, trong kinh nói như vậy, hồi nãy hòa thượng nói sai. Thế xong cái hội tôi chỉ nói vậy thôi, tôi lễ hòa thượng xong tôi rút lui. Thế hồi tôi chờ sao tới giờ hòa thượng lên cái hội nó mất tiêu, hòa thượng mắc công chuyện gấp, thật sự gấp, không ấy giảng buổi đó tiếp tục. Và rồi thì chúng tăng, chúng ni trong cái lớp giảng sư phải nhận cái kiến thức đó đi về thôi, không có được sự đính chính của từ hòa thượng. Mà không biết là cái lớp đó là sau này tăng đi giảng tứ thực theo kiểu gì thì mình chưa có từng nghe, thì mình không biết làm sao. Cho nên có những cái như vậy, những cái rất là nền tảng mà nếu chúng ta không tu học theo kiểu kiến thức mà nó có một cái gì lệch lạc từ đâu, cái người viết ở trước nó có nhiều khi họ đã có viết lệch lạc rồi, mà mình không có đủ cái chánh kiến Phật đạo để chúng ta soi rọi lại một số bản luận, ngay cả cái hệ thống kinh Nguyên Thủy hoặc là tất cả các bản luận của chư tổ, không phải là chư tổ viết sai, Nhưng mà hôm trước giờ mình nói là nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mà Phật giáo đã lan truyền từ cái nước Ấn Độ về tới Trung Hoa, tới Việt Nam rồi. Thì nó có những cái thời Phật giáo không có thịnh mà các đạo giáo khác nó thịnh. Bây giờ nó muốn phá Phật giáo một cách rất là đơn giản, nó đưa cái ý kiến sai của nó vô kinh thôi. Thì cái bản kinh chính đã được hủy, mà bản kinh viết sai nó sẽ được tồn tại. Thì qua đời sau người ta nhìn đó là kinh rồi là hết ai dám ý kiến luôn. Và người sau luôn luôn sẽ học theo người trước. Nhưng mình nghĩ đó là lời của kinh điển, nghĩ đó là lời của Phật tổ, nhưng mà không phải. Có khi người khác chen vào đó. Cho nên hồi đầu của bản kinh Tứ Thập Vị Chương, quý vị thấy nó có những cái lệch lạc đó, mà trong không biết bao nhiêu đời không ai dám nói tới. Và không nói tới nữa, qua đời mình đời sau nữa thì cái người học sau họ cũng thấy lệch lạc như vậy, thì rõ ràng là rất là ảnh hưởng. Cho nên có những điều mà những người học Phật chúng ta nếu mà không có công phu, không có tu tập, thì mình cũng nghĩ là ở trước các vị nói như vậy rồi thì mình được quyền nói như vậy. Cho nên có khi là giảng sư là chỉ học thuộc đúng cái bài của người nào đó giảng hay hay ở phía trước. Bây giờ mình nói lại đúng 100% với cái vị nổi tiếng đó là được rồi, mà không có cái nhận định gì riêng của mình hết. Như vậy thì nó đúng nên nó không có những cái đúng đó, nhưng mà những cái sai lệch mình không có thấy nổi. Chỉ vậy là người này cứ truyền qua người kia một chút sai lệch, người kia cứ truyền cho người nọ một chút sai lệch, rồi khâu khác phải riết, rồi không biết nó đi đâu về đâu. Cho nên thực sự muốn nói được chánh pháp của chư Phật, chúng ta phải là người tu, và chúng ta phải tu thật sự tốt, để chúng ta phá đi tất cả những cái tư kiến của mình, phá đi tất cả những cái ngã chấp của mình, phá đi những cái lệch lạc trong cái thấy biết phân biệt hai bên của mình, để mình còn nguyên cái thấy của chánh pháp. Thì lúc đó nói pháp không sợ. Tức là khi mà lên tòa thuyết pháp, bất kỳ ai ngồi ở dưới cũng không biết rung. Pháp hội dù có ít dù có nhiều, mình nói một cách rất là thoải mái. Tại vì thứ nhất là mình cũng phải có một cái gì đó trong nội lực công phu tu hành của mình, những cái thấy biết của mình thực sự sau khi công phu đã phá hết những cái ngã chấp, những cái riêng tư, những cái thấy nhìn lệch lạc rồi, những cái thấy của mình là cái thấy bằng xương bằng máu, bằng công phu tu hành thực sự để mà nói ra, chứ không phải nói bằng kiến thức học hỏi lụm lặt vay mượn của người khác. Thì đó là cái người tu. Cho nên ở đây ý Ngài Quyền Sơn muốn cần có cái người này ở trong tăng đoàn, cái người thật tu thật học ngay từ buổi đầu vào chùa, vì cái việc thiết tha tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát mà chúng ta vào chùa, chứ không phải biếng nhác lo ăn lo ngủ nữa. Thì vậy là mới xứng là một người tu. Và chúng ta ở đâu, chúng ta đi đâu, chúng ta làm điều gì mình cũng tự tin lắm. Ở đây đó là nếu mà người khác nói mình giảng sai, mình sẵn sàng ngồi nghe họ nói một cách bình tâm. Họ mới được quyền xáo trộn, không được quyền sân hận, không được quyền la lối, không được quyền tranh cãi. Nhất là cái chuyện mà nói về lý đạo, nó không thành cái chuyện tranh cãi. Giữa tăng và tăng nói chuyện với nhau, tăng và ni nói chuyện với nhau, giữa vị tăng và một người cư sĩ nói chuyện với nhau, nếu bàn về chuyện Phật pháp, chúng ta ở trên tinh thần kiến hòa đồng giải. Tức là trình bày ý kiến mình trong cái việc mà hòa hợp, chứ không phải là việc tranh tụng để tranh hơn tranh thua trong này. Không phải là cãi lý để thành tôi đúng người kia sai, không phải như vậy. Ví dụ như họ có nhận định sai với mình về Phật pháp, đủ duyên chúng ta sẽ nói chuyện. Giống như bây giờ tất cả những cái gì mà mình đã từng nói từ trước đến giờ, thì ai đó muốn bình phẩm, muốn chê bai, mình sẵn lòng nghe. Phải tiếp xúc một cách trực tiếp với tất cả những cái phản biện của tất cả mọi người. Họ phản biện kiểu nào mình phải lắng tai mình nghe cho kỹ. Và nếu như họ phản biện đúng mà mình có cái sai là phải biết cúi đầu học hỏi, chứ không phải cãi bướng, cãi bừa khi mình có một cái gì lệch lạc. Và nếu như mà họ phản biện mình có cái gì sai, thì mình cũng khéo léo để điều chỉnh kiến giải sai lệch của họ. Chứ đây không có chuyện tranh hơn tranh thua. nói cái gì có thể tranh hơn tranh thua được, làm ăn buôn bán làm cái gì thì tranh hơn tranh thua được, mà nói đụng tới đạo lý là chúng ta phải xóa đi cái chuyện hơn thua trước cái đã gặp nhau. Muốn bàn luận về Phật pháp, muốn có kiến giải Phật đạo là gần như chúng ta phải có một cái gì đó ở trong tinh thần hòa nhã, hòa đồng để chia sẻ với nhau một cách thật tâm thật lòng, chứ không có cái chuyện hơn thua. Cho nên là nói cái gì bàn cái gì thì được, mà nói với chánh pháp, bàn chánh pháp mà có cái việc sân hận ở trong đó là không phải rồi. Vì vậy mà ngài Quy Sơn quở là đã nói sai kinh điển, nói sai chánh pháp rồi mà người ta chê mình, thì quay lại cự người ta lớn tiếng lên nói là hậu sanh, không? Không tốt. Phải nói chuyện với người lớn là phải biết cúi đầu để nghe thôi, không được quyền cãi. Nhưng mà trong Phật pháp thì không có chuyện đó. Theo Phật pháp nó có một câu là gì? Sa di thuyết pháp thì sa môn cũng phải thính. Tức là nếu như một vị sa di mà giỏi, kẻ hậu học mà họ hiểu được chánh pháp trước mình thì mình cũng phải đến để nghe, để học. Thật ra trong cái việc mà học đạo, nó không có phải khi mà chúng ta đi tìm học Phật pháp, chúng ta không có thể nhìn trên hình tướng mới được. Hồi xưa chúng tôi rất là khó chịu mỗi khi mới tôi tham dự một số lớp ở xã hội á. Ví dụ như mấy cái trường hạ, mấy trường hạ mà để cư sĩ leo lên tòa thuyết pháp, quý tăng ni ngồi dưới, tôi sốc lắm á. Sốc thiệt luôn á nha, chứ không phải sốc vừa. Tại vì ví dụ như trong luật á, là cái người mà lớn tuổi, cái vị tăng mà thọ giới trước á, mà vị tăng thọ giới sau muốn trình bày là không có được ở cao hơn vị tăng thọ giới trước. Nhưng bây giờ nếu vị tăng lại ngồi ở dưới nghe giảng thuyết thì thiệt là một cái gì đó đó. Nó nhìn nó không biết là, không biết phải dùng cái gì để mình biện luận cho cái chuyện này. Cho nên đó, những cái trường hạ mà gọi là những cái lớp chuyên tu trong 3 tháng an cư kiết hạ của tăng ni, mà lại không phải là những cái bậc tôn túc dạy, mà người đời vô dạy cho tăng ni trong mấy cái lớp đó. Tăng ni phải ngồi ở dưới ngửa cổ lên để mà học của cư sĩ nói chuyện. Nó thật sự nó không phải là Phật pháp. Thay vì trường hạ 3 tháng gọi là chuyên tu đó, thì phải có một người thật sự chuyên tu đạt đạo tới nói, mời một cái vị tôn đức để dạy người ta tu trong 3 tháng hạ. Chứ không phải hình thành cái trường hạ rồi mời mấy cái ông gì ở đâu đó, nói chuyện gì nó cũng đem vô trường hạ. Thì đây là một cái điều khó nói. Bây giờ nếu muốn học người đời, đúng không? Anh mở lớp đi, anh bắt tụi tôi tới anh tôi học, chứ không có được nói chuyện trong trường hạ. Nhưng mà bây giờ không có trường hạ nào không có mấy người cư sĩ tới dạy đâu. Đây là mấy cái điều mà mình nói ra nó hơi mít lòng. Nhưng mà nói tới cái chỗ chuyên tu thì phải người chuyên tu hơn nói chuyện à. 3 tháng an cư kiết hạ, 3 tháng tĩnh tâm của cái người tu. Vậy mà có cái người đời vô để dạy thì còn cái gì là cái chuyện mà tu học chuyên môn ở trong Phật đạo nữa. Mà đây là cái chuyện mà chúng tôi thấy rất là nhiều trường hạ vướng vào cái điều này. Chúng tôi cũng khó, không biết phải giải thích bằng câu nào. Chúng ta không có thể, một cái người tu không thể bị chi phối bởi bất kỳ một cái quyền lực nào mới được. Cái gì thì có thể học bàn được. Ví dụ như giờ muốn học về cái gì đó, một cái đường lối, một chính sách nào đó, cứ mở lớp đi, tôi tới tôi học. Tôi là đội đăng ký để tôi đi học cái đó thì tôi chấp nhận. Nhưng còn cái chỗ chuyên tu là không được quyền đụng tới. Phải tôn trọng cái chỗ chuyên môn của người ta chứ. 3 tháng an cư kiết hạ là 3 tháng tăng ni chuyên tu. Thì phải làm sao cho để cái người mà thật sự chuyên ngành tu tập nói chuyện. Chứ còn người khác nói là không phải, không thể lập tượng hạ để cho người khác nói được. Nhưng mà bây giờ rất là nhiều trường hạ không phải người tu đứng lên dạy cho tăng ni là một điều rất là khó coi. Chúng ta qua cái bài số 7 kế tiếp. Cảm thương than thở, đau xót cực lòng, đâu thể im lời nên cùng nhau nhắc nhở. Tuổi vì sanh vào thời mạt pháp, cách hiền thánh đã xa, Phật pháp lôi thôi, người tu đa số là biến nhát. Thế nên lược bài chỗ thấy cạn hẹp của mình để phiên bảo người sau. Nếu không bỏ tánh kiêu căng thì thật khó mong chuyển đổi. Đây ngày Quy Sơn bắt đầu xúc động ha. Chúng ta nghe cái sâu ở trong lòng của những cái người mà họ quá quý kính Tam Bảo, những người mà thiết tha để truyền bá chánh pháp, thiết tha muốn nhìn thấy một vị tăng, một vị ni tu hành đàng hoàng đúng chánh pháp mà không thấy được, tìm không ra. Cho nên sâu trong lòng của ngài là cảm thương, cho nên này là than thở. Cảm thấy ngài xúc động khi nhìn chúng tăng chúng ni không phải là người tinh tấn tu tập, đau xót cực lòng. Đây là một nỗi đau thực sự của những bậc chân sư. Để nhìn thấy tăng chúng cả ngàn người, với chúng hội ngày Quy Sơn ngày đó cả ngàn người lận, tìm không ra người thật tu. Cho nên là cảm thương mà than thở. Than thở với ai á, chứ cần than thở với tăng ni. Có nhiều khi họ cũng không xúc động, tại vì họ đã luyện trăm chai thành sắt đá rồi. Nói vậy chứ tăng ni tâm cứng lắm, khô rồi, hết tình cảm rồi, nên không có xúc động được những cái chuyện này. Cho nên lúc có than có khóc hết nước mắt cái tăng ni kêu tinh tấn tu giùm tôi đi, mà họ vẫn họ lạnh lòng đó, họ không bị động với những cái chuyện đó. Cho nên cái chuyện mà ăn với chuyện ngủ trở thành chuyện quan trọng hơn chuyện tu, nó trở thành hình, nó trở thành một cái khối ở trong tâm của họ rồi. Cho nên có than thở đi nữa họ không xúc động được. Nên ngài Nguyên Sơn nói là than thở và cái gì nữa, đau xót cực lòng, tức là nỗi đau xót cùng cực của những bậc chân sư khi họ thấy chúng tăng của mình, chúng ni của mình, những cái bậc xuất gia trong tăng đoàn mà lo ăn lo ngủ là chính rồi, cái chuyện tu không có. Đây là nỗi xót xa, nỗi đau đớn của ngài Quy Sơn. Ngài thật sự ngài rất là xúc động với cái chuyện này. Mỗi khi nhìn thấy tăng chúng thiếu cái sự tu tập, không phải thiếu mà lười mỏi giải đãi, chứ không phải là thiếu. Ví dụ cái từ là lười mỏi giải đãi, đây là nỗi xót. Và chính cái điều này làm cho Phật pháp tàn rụi. Chúng ta phải thấy như vậy. Một người mà mang chiếc áo nhà tu mà không chịu tu, tức là đó là những người làm cho chánh pháp bị tàn rụi. Khi mà chúng ta đã làm chánh pháp tàn rụi thì biết rằng cái phước hay cái họa chúng ta phải tự suy nghĩ lấy. Cho nên đã mặc áo người tu đã lỡ rồi, đúng không? Hồi xưa mình ở ngoài đời, cái việc học đạo lười mỏi trễ nải được, không có gì để bàn. Nhưng mà chúng ta đã là người tu rồi, chúng ta phải nhìn lại. Ngủ mở mắt ra mình thấy Phật pháp không tiến bộ, thấy lòng không được bình an, thì chúng ta phải lo. Trước khi chúng ta nhắm mắt lại thấy công phu mình không tiến bộ, mình phải lo. Mình phải đau xót khi mà chúng ta ăn một hạt cơm ở đàn na tính thí, mình không có tạo thêm được cái phước gì cho mình, trí huệ mình không có khai mở, không có cái gì để có thể đền trả được cái ơn của đàn na tính thí, không có cái gì để đền trả ơn của thầy tổ. Rồi mình cảm giác là mình quá hổ thẹn khi mình thọ dụng cái hạt cơm đó. Mặc một chiếc áo người ta phụng cúng cho mình, đắp một cái y của người ta phụng cúng, người ta dâng hiến cho mình không phải cảm giác rất là hổ thẹn. Mà giờ đắp y này để làm cái gì? Mặc cái y Như Lai mà cái thân hình đó thì cũng chưa có trọn vẹn là cái người có đủ cái oai nghi của một cái bậc xuất trần. Tâm mình hoàn toàn thế tục, đây là nỗi xót. Và ngài Quy Sơn ngài dùng cái từ mà chúng ta thấy hết sức là cảm động là nè, đau xót cực lòng, tức là nỗi đau xót không còn ở chỗ nào để bàn. Cung cực cái tâm khảm của ngài Quy Sơn khi nhìn thấy tăng chúng giải đãi lười mỏi trễ nải cái việc tu hành. Nhưng mà có rất là nhiều người tu vẫn nhẫn nhơ trước những cái chuyện đó. Cảm thấy rằng cái giờ người ta hành thiền, cái giờ người ta tu tập mình nằm ngủ, nó là một cái gì á. Chúng ta thấy không có động tâm, không có động tâm, không động lòng. Luyện tâm thành sắt đá rồi, không bao giờ động tới những cái chuyện đó được. Ngài nói là đau xót cực lòng, đâu thể im lời, nên cùng nhau nhắc nhở. Thấy không nói không có được, Thấy nỗi đau này mà không thốt thành lời thì nó nghe nó cũng đau lắm, xót lắm. Người tu mà không có tinh tấn tu hành, ngày đêm cần mẫn để tu tập, thì đối với vị chân sư họ thấy họ đau lắm. Và họ bắt đầu họ nói để nhắc nhở nhau tu tập. Như vậy là từ cái thời của Ngài Quy Sơn, không, thời xưa, trong tăng đoàn cũng có rất là nhiều người giải đãi thiếu tu. Nhưng mà có những người nói đó, trong cái thời xưa mấy người cũng vậy thì giờ tôi cũng vậy, không? Hồi xưa có như vậy cho nên giờ chúng tôi bắt chước. Hồi xưa có như vậy cho nên chư tổ mới quở. Và chư tổ quở thì có khi nghe lời chư tổ họ được chuyển hóa. Nhưng mà bây giờ mình nghe lời này mình có chuyển hóa hay không? Đó là vấn đề chúng ta phải hỏi lại. Cho nên là thường ấy, các vị tôn đức ấy, một lời nói với các ngài nó nặng ngàn cân. Nhưng mà khi người ta đã lên tiếng rồi mà mình không có chuyển đổi thì rõ ràng là cái nghiệp chúng ta nó cũng không có vừa. Nghiệp chúng ta có nặng, quá nặng, cho nên những cái lời mà quở rầy của các vị tôn túc mà chúng ta không thay đổi tâm tánh tu hành của mình thì đó là một cái điều rất là mất phước báo của mình. Tủi nhục vì sanh vào đời mạt pháp, cách hiền thánh đã xa, Phật pháp lôi thôi người tu đa số biến nhát. Ngày than, bây giờ ngày than là ngày tuổi là ngày không có được sanh trong cái thời của Đức Phật và cũng không được gặp các bậc hiền thánh. Nhưng mà ngày tu tập đã đạt ngộ rồi, nhưng mà ngày còn than vãn như vậy. Còn mình bây giờ mình sinh tử mù mịt, mình không có thấy cái sự hổ thẹn đó, mình không thấy là mình không có đủ phước để gần gũi một bậc thánh hiền, để chúng ta học hỏi cái đạo thánh mà chúng ta tu tập. Chúng ta không đủ phước để sanh một cái đời chánh pháp mà chúng ta lại sanh cái đời mạt pháp. Và chúng ta không đủ phước cho nên mới gặp những người tu lôi thôi. Chúng ta gặp những người tu đa số là biến nhát, chứ không có người tinh cần tinh tấn tu tập. Ở đông chúng có nhiều khi chúng ta thấy đó, những cái thời khóa được đặt ra nó quá đơn giản mà mình theo còn không nổi. Còn những người khác họ tranh thủ, nếu là người thật tu ở ngoài những cái thời khóa mà được đặt định ở đó, ở trong cái tăng chúng, ở trong chùa đó, họ còn tranh thủ thời gian để họ tu thêm. Họ âm thầm họ ở trong phòng họ ngồi thiền, họ dành hết thời gian cuộc đời của họ cho cái việc tu học. Gần như không có một phút giây nào họ bỏ được chánh pháp ra ngoài cái tâm của mình. Nếu là một người thật tu là gần như họ không có một cái phút giây nào họ quên hết đó. Nói chuyện bàn công việc là nói vì công việc phải bàn, và xong rồi là họ rớt trở lại trong chánh pháp liền, họ không rời ra được đâu. Thậm chí cả ngay trong cái lúc nói chuyện đó, họ cũng hết sức là tĩnh tâm để họ bàn bạc công việc, nhưng mà họ vẫn ở trong chánh pháp để họ nói những cái lời nói trong chánh pháp. Mặc dù nói công việc nhưng mà họ cũng chẳng có rời chánh pháp. Cái người mà thật tu thì họ gần như không có phút giây nào họ rời. Tinh tấn cần mẫn từng thời khắc một trong cuộc sống của mình. Đó, cho nên là đối với Ngài Vi Sơn, mà khi nhìn thấy tăng đoàn, nhìn thấy tăng chúng như vậy, Ngài hết sức là thương cảm, Ngài hết sức là buồn, hết sức là xót xa, mà không có còn cái từ ngữ nào để nói nữa là đau xót cực lòng, tức là đau xót cùng cực rồi, hết lời để có thể nói được. Nhìn khi nhìn thấy tăng chúng không tu, thế nên lược bài cái chỗ thấy cạn hẹp của mình để khuyên bảo người sau. Tức là do Ngài thấy cái chuyện tu tập của tăng đoàn cho nên Ngài nói một cái lời hết sức là khiêm tốn, là Ngài lược bài cái chỗ thấy cạn hẹp của mình để khuyên bảo người tu tập, khuyên bảo kẻ hậu học về sau này, tức là khuyên bảo với chúng ta. Nếu không bỏ tánh kiêu căng thì thật khó mong chuyển đổi. Chúng ta phải bỏ đi cái kiêu căng ngạo mạn của mình để chúng ta thống một cách mềm mại, chúng ta có thể nhận được những cái hay, cái đẹp ở trong Phật pháp, những cái sự nhắc thức của người khác, những cái sự gợi ý tốt đẹp của người khác để chúng ta chuyển đổi cái định hướng của cuộc đời chúng ta. chúng ta thay đổi tâm tánh của mình để mình thực sự là một cái bậc chúc trần thượng sĩ, chứ mình không phải là người lang thang trong luân hồi sanh tử tiếp nối. Cho nên là phải bỏ đi cái kiêu căng ngạo mạn của mình để hy vọng là chúng ta sẽ chuyển đổi được. Phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, hàng phục quân ma, nhằm đền trả bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Cái này trong cái văn chữ Hán hay, cái văn này hay. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, phụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Cái âm chữ Hán nghe hay ha. Tức là bây giờ Ngài nói bắt đầu cái người mà xuất gia cất bước đến phương trời cao rộng, tức là hồi xưa khi chưa xuất gia thì cái việc của mình là gì? Thứ nhất là mình lo cái việc riêng cho bản thân cái đã, làm sao cho thân mình được đầy đủ sung túc, ăn ngon mặc đẹp, có đầy đủ ngũ dục để chúng ta có thể trọn hưởng cả đời mình. Và rộng rãi hơn chút, chúng ta lo cho gia đình mình. Rộng rãi hơn chút nữa là chúng ta lo cho dòng tộc của mình. Chừng đó là quá rồi. Bây giờ có những người nói chuyện lo cho quê hương xứ sở là cũng bắt đầu ăn to nó lớn rồi đó. Nói vậy thôi chứ cũng không kiếm được cái người đó. Cái miệng thì nói thì cái đó là nói, nghe nói nhiều lắm á. Nhưng mà thực sống cho quê hương xứ sở, thực sống cho người khác, thực sống cho thiên hạ chúng sanh là chúng ta thấy không có rồi. Nhưng mà một người xuất gia đó, cất bước đến phương trời cao rộng, tức là chúng ta bỏ cái gia đình nhỏ hẹp của mình, bỏ cái quê hương xứ sở của mình, thậm chí là phải bỏ cái địa vị chúng sanh của mình, để chúng ta sống một cái đời sống của một cái bậc giác ngộ, vì lợi lạc cho số đông, vì lợi lạc cho chư thiên và loài người, chứ không phải lợi lạc cho chùm sớm, cho bà con, cho thân bằng quyến thuộc của mình, cho đất nước, cho quốc gia của mình. Nhỏ xíu à, không có lợi. Cho nên cái việc mà yêu quê hương xứ sở, yêu quốc gia của chúng ta vẫn còn nhỏ hơn cái tâm của một cái bậc xuất gia. Ở đây là Ngài Quyền Di Sơn, Ngài nói rất rõ là khi nuôi xuất gia rồi, cất bước siêu phương, siêu vượt tới một chân trời cao rộng, tâm của mình nó không còn là cái chuyện của gia đình, của dòng tộc, của quê hương xứ sở, của đất nước, con người, không phải của loài người này nữa, mà cứu độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài, khắp mười phương pháp giới này, mới gọi là đến phương trời, tức là cất bước siêu phương đến phương trời cao rộng. Bây giờ mình nó loanh quanh đó, thân ăn thân ngủ thôi à, tâm mình đâu có rộng đâu, phải không? Cho nên không có cất bước đến phương trời cao rộng nổi. Tức là chúng ta làm sao mà siêu vượt ngoài tam giới này, để chúng ta tự tại đi khắp mười phương pháp giới khi có một chúng sanh cần. Chúng ta phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta đi trong sinh tử luân hồi này, nếu còn một chúng sanh lầm mê trong pháp giới này, chúng ta không có hề yên ở trong niết bàn. Đó gọi là bước trên chân trời cao rộng. Chúng ta phải phát khởi cái tâm này khi chúng ta xuống mái tộc xuất gia. Nếu mà chúng ta không được như vậy thì chưa xứng. Tâm chúng ta không có mở rộng, chúng ta không bước lên chân trời cao rộng được đúng cái nghĩa của Phật Tổ muốn. Phật Tổ có tới cái cõi này là vì Ngài thương mình, đúng không? Từ cõi trời đâu xuất giáng thần nhập thai để làm người, để hành gọi là cái gì? Đồng sự nhiếp, tu hành làm người, tu hành thành Phật ở trong cái cõi người, để nói tiếng nói của con người, giác ngộ tại trong cõi này để cứu độ chúng ta. Đó là tâm hạnh của các ngài. Chứ còn ở cõi trời đôi sức thì quá sướng rồi. Đấy chứ. Và thật sự có những cái cõi của các vị Đại Bồ Tát khắp mười phương pháp giới, các vị gần như các vị ở trong an lạc thật sự. Nhưng mà họ xuống, họ phân thân xuống cái cõi mình để làm người ăn uống cực khổ, rồi thậm chí cả nhịn đói nhịn khát, rồi ở trong rừng thiên nước độc để hành trì Phật đạo, làm cho tất cả những cái khổ hạnh mà loài người này không có một người thứ hai có thể lặp lại được. Đức Phật nói là cái việc mà khổ hạnh của ta từ cái thuở quá khứ cho tới vị lai không có một người thứ hai có khả năng làm được. Dễ sợ. Một vị Bồ Tát mà xuống trần nếu mà không có một cái gì bảo hộ bên sau hết, cỡ đó chết mất rồi. Nhịn đói mà Đức Phật nói là ta nhịn đói đến cái độ mà là rờ cái tay phía trước là nó đụng tới cái cột sống, là cái đứa là cái bụng nó xẹp luôn à. Còn cặp mắt mà nó khuyết sâu vô, nếu mà không có chớp là không ai thấy cái trồng ở trong hết trơn. Và cái da thịt mà nó không còn cái chất bám dính nó vào một cái là đi nguyên một cái lớp da này nè, có nghĩa là hết kháng thể, hết chất bám dính, không có còn cái gì để nuôi thân xác hết, vậy mà vẫn còn tồn tại để sống. Thì rõ ràng là người phàm làm không nổi, chỉ có những vị thánh mới hiện thân làm như vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy những năm khổ hạnh của Đức Phật là nó loài người, không kiếm người thứ hai được. Nếu Phật dám nói mà cái chuyện khổ hạnh của ta là từ cái thời quá khứ cho tới tận vị lai không có người thứ hai đủ sức để có thể làm đâu. Một đời cuối thành Phật, một vị Đại Bồ Tát hiện thân xuống, gọi là cái thời nhất sanh bổ xứ, tức là một thời cuối cùng để có thể thành Phật, vậy mà người ta còn cực khổ như thế. Một vị Hoàng Thái Tử mới hiện thân ra là hưởng vàng son nhung lụa, giàu có vinh sang gần như là ngũ dục không ai bằng, vậy mà phải đầu trần chân đất, đi trong rừng thiên nước độc để tầm sư học đạo. Bất kỳ vị thầy nào nổi tiếng cũng mò tới để học, cũng phải đi bộ trong rừng á, chứ không có được đi xe như bây giờ. Đi xe giờ là quá sướng rồi, mình giờ là thuộc nghĩa dạng mà thượng lưu đi học. Phải nói như vậy á, xe mà không ngon không thèm đi nữa nha, phải mướn xe xịn để có thể đi được học Phật pháp. Ngày xưa đâu có, ngày xưa là lội bộ từ rừng này qua tới rừng kia, có khi hả nghe đồn một vị danh sư đó ở đâu không biết, thì phải đi, mà đi có thể là dẫm trên trong gai. Những cái bước chân ở bên dưới mình rất là nhiều côn trùng, nhiều thú độc, nó rình rập để cướp mất cái mạng sống bất kể giờ phút nào ở trong rừng. Rừng ngày xưa là đầy thú độc. Thế mà đi tầm sư học đạo là không có kể gian tuân, không có kể rừng thiên nước độc, đi là cứ đi thôi. Gặp vị thầy dạy cái gì cũng tu theo, bất kỳ một vị thầy nào dạy cũng hành trì, và cuối cùng không phá vỡ được những chuyện sinh tử riêng của mình. Mấy năm đi tầm sư học đại vậy, vị danh sư nào trên đất nước Ấn Độ, Thái tử, Thái Đạt Đa đều đi tới. Mà rõ ràng là một người mà nhịn ăn cho tới mức độ mà chỉ ngày chỉ đúng một hạt mè thôi, một ngày ăn đúng một hạt mè, để cơ thể mà gần như là tiều tụy bạc nhược cùng cực, không còn một cái chút nào để mà thể hiện được một cái tướng ngon lành, mà không chán nản vì thiết tha để cứu độ chúng sanh. Cái tâm của Ngài tìm được cái cách nào để có thể cứu được tất cả chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi mà chuẩn bị đi xuất gia, Ngài có những cái thao thức. Tại sao con người ta phải tới cõi này? Trước khi tới đây người ta đi đâu? Và sau khi chết người ta đi đâu? Tại sao con người ta phải chấp nhận sanh già bệnh chết? Và có cái gì để có thể làm cho người ta thoát khỏi cái điều này hay không? Những cái thắc mắc đó. Bây giờ mình thấy người ta chết, mình bao giờ có một chút thắc mắc, ủa người kia chết mình có chết không ta? Có bây giờ mình nghĩ vậy không? Mấy thầy mấy sư cô đi đám ma nhiều đó, làm như người ta chết hết, có mình sống vậy đó, ra không bao giờ thắc mắc hết đó. Không bao giờ để tâm, ủa người này chết đi đâu về đâu. Chết cái mình lại mình tụng cầu siêu, chứ sâu trong lòng mình không biết mình siêu tới đâu rồi, mình cũng không bao giờ mình thắc mắc. Người tu là người tiếp xúc với cái người chết nhiều hơn người đời. Phải nói như vậy. Người đời bất quá là bà con dòng họ mình thôi mấy người, nhưng mà người tu bà con không bà con gì, tới hồi mà có người chết là đi à. Tiếp xúc rất là nhiều người chết mà thấy nhiều vị cũng dửng dưng lắm nha. Đứng trước cái quan tài của người chết thấy lòng mình cũng không động, không bao giờ thao thức của người ta chết rồi, người ta đi đâu về đâu. Tới tụng thời kinh thôi rồi, trách nhiệm của mình. Sâu trong lòng mình không có cái sự thao thức trước cái chết của một người khác. Họ chết vậy rồi lỡ mình chết rồi sao ha? Mình chết mình không biết gì hết, mù mù như bây giờ, mịt mịt đi như vậy đâu mình không biết. Cho nên mọi người xuất gia thực sự như cái Ngài Quy Sơn nói là phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng. Chúng ta nhìn cuộc đời này, chúng ta nhìn chúng sanh trong tam giới này, Chúng ta thấy cái chuyện sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp của tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới này, họ không có lối thoát. Chúng ta quyết lòng để tìm ra một cái lối thoát cho mình và cho chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này mà chúng ta đi xuất gia. Nếu ai chưa xây dựng được tâm này thì bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng cái tâm này. Mình phải có cái tâm này để mình mới có thể đứng trong tăng đoàn được. Nếu không có cái tâm này không biết mình đứng ở vị trí nào, không có xứng là mỗi người xuất gia. Cho nên cất bước đi tới một cái chân trời cao rộng thật sự, bỏ cái gì riêng tư của gia đình mình, của dòng họ mình, bỏ cái riêng tư của quốc gia, của một chúng sanh mình. Mình không phải là người của cái cõi này, phải nói như vậy đó. Không phải là người của dòng tộc này, mình phải bước ra hết tất cả những riêng tư của dòng tộc, thậm chí là cái chúng sanh tính mình cũng không còn dính vô nữa, đừng có nói dính với tông môn. Bởi khi mà mình nghe có những người là bảo vệ tông môn rồi nữa, mình nghe nó thiệt là một cái gì đó mà chúng ta phải dùng cái từ là rất là hổ thẹn ở trong Phật Pháp. Bảo vệ tông môn, ai mà theo tông môn mình nữa là chấp nhận, ai cũng theo tông môn mình nữa là coi như là không có chấp nhận. Rồi phải có những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái việc làm để làm sao mà trong môn mình được hưng thịnh lên, rồi bảo vệ trong môn lâu bền vân vân. Những cái kiểu rất là hổ thẹn ở trong Phật Pháp. Dùng cái từ đó chúng ta nghe nó chối tai lắm. Nhưng mà nhiều người có thể nói trước Phật tử, nói trước công chúng là mình phải bảo vệ tông môn của mình rồi. Nghe nó kỳ lắm. Tức là bây giờ mình thấy là từ một cái tông môn tính mà mình ra không được, thì cái dân tộc tính lấy gì mình ra? Dân tộc tính mình ra không được thì chúng sanh tính thì làm sao mà ra? Mà nói chuyện giải thoát. Cho nên mình còn kẹt trong tông môn, còn kẹt trong cái gì đó thì rõ ràng là mình còn lún sâu lắm. Thật ra học đạo không phải học để gì phát triển tông môn của mình, phá đi tông môn của mình để cho mọi người đều có thể tới được á. Chỉ cần trở thành một dòng rào khép kín của tông môn nghe nó kỳ cục. Có một cái gì đó nó rất là nặng nề. Tông môn tính ra không được thì dân tộc tính sao ra, rồi chúng sanh tính sao ra, rồi còn nhiều lớp luôn. Cho nên không có nói chuyện đấy nữa. Mà bước tới chân trời cao rộng này là bước tới một cái tầm cao, vượt thoát khỏi cái chúng sanh tính. Để mình và tất cả chúng sanh muôn loài là một cái gì đó không còn vách ngăn nữa, không còn riêng tư nữa. Mình có thể thông cảm với tất cả nỗi đau của chúng sanh trong pháp giới mười phương này. Họ còn mù mịt trong sanh tử luân hồi, họ tìm lối thoát tìm không ra. Mình phải làm sao khai mở được cái lối thoát cho chính bản thân mình, để bằng cái kinh nghiệm thoát ra tam giới, bằng cái kinh nghiệm sống trong Phật đạo của chính mình, để mình có thể đi tất cả các cõi ở khắp mười phương pháp giới này, vì cái cứu giúp họ thoát khỏi sinh tử luân hồi, khai mở trí huệ cho họ để họ có được cái thấy nhìn đúng chánh pháp, họ thoát ra cái lầm mê sinh tử. Đó, thì đó mới là cái tâm của một cái vật xuất gia. Chúng tôi nói cái vị xuất gia mà không có tâm này thì thật sự không xứng đáng ăn cơm của đàn na thân thế. Bây giờ mấy người xuất gia ngồi lại coi coi mình có phát được cái tâm này chưa, có bước tới chân trời cao rộng thật sự chưa, hay là gì quay tới quay lui rồi hồi cái gì nó cũng riêng riêng của mình đó. Bỏ cái nhà thế tục để rồi vô cái chùa, trở thành gì? Chùa của mình, thầy của mình, tông môn của mình, pháp môn của mình, lẫn quẩn lanh quanh với cái gì mình đó, nó có một chút xíu à, nhỏ lắm. Cái tâm chấp trước đó là một cái phàm tục nhỏ nhẹn, nhỏ nhẹn lắm, nó rất là nhỏ. Nhưng mà ở đây Ngài Quy Sơn, Ngài không muốn mình nhỏ nhiệm như vậy. Ngài Quy Sơn muốn mình phải tới một chân trời cao rộng Phật đạo thật sự, mở toang cái tam giới này để chúng ta tự tại chúng ta đi. Không có chỗ nào ngăn ngại hết. Và cái việc làm chúng ta không phải vì riêng của ai hết đó. Không phải của tông môn mình, không phải của thầy tổ mình, mà việc của chư Phật mười phương làm. Khắp pháp giới mười phương chư Phật đang làm cái việc cứu độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta phải phát tâm nguyện này để chúng ta thành một cái người xuất gia trong đạo Phật. Phải hình thành cái đó nơi tâm của mình. lúc nào nơi tâm của mình cũng phải thao thức cái việc cứu thoát chúng sanh muôn loài mình đi xuất gia, chứ không phải thấy hỏi có cũng có rất là nhiều cái bài mà gửi chúng tôi nói là cái tâm nguyện xuất gia đời cũng khổ quá, cho nên con muốn đi xuất gia để thoát khỏi cái khổ đó. Hẹp hòi ích kỷ, khổ vậy tu để tốn khổ vô chùa, núp núp vô chùa để hết khổ. Đó là tâm nguyện hẹp hòi ích kỷ. Người xuất gia không chấp nhận chuyện này. Chùa mình tu để cho thoát khổ riêng cho mình, cho nên nó chỗ nào yên yên, chỗ nào không có khổ là mình ở. Ở chùa nào khổ bỏ trốn, kiếm chùa khác sung sướng ở. Miễn làm sao cho cái thân mình đừng có khổ được rồi, đi tìm chỗ để hết khổ cái thân này, hết khổ cái tâm này. Nhưng mà hết khổ thân thì có, nhưng mà hết khổ tâm thì chưa chắc à. Ăn ngon ngủ yên thì làm có cái chuyện hết khổ tâm được. Thành ra kiếm một cái pháp tu mà để hết khổ cái thân này không phải dễ. Nếu mà cái tâm từ đầu vì cái sự ích kỷ đi tu, cái nhân ban đầu là sự ích kỷ đi xuất gia, thì chắc chắn rằng chúng ta không có thể mở tâm mình ra được. Khi chúng ta đã mở tâm lên cái cõi trời, một phương trời cao rộng rồi, tâm chúng ta mở, phước báo chúng ta mới có. Và phước báo có thì trí tuệ chúng ta mới có. Còn cái chữ nhỏ nhen riêng tư ích kỷ cũng vì mình mà đi tu thì thua rồi. Chúng ta tự đóng bít mình chứ không phải là khai mở tâm thế đi. Mà nếu không có khai mở tâm trí thì chắc chắn là cái việc mà phải nhận chân được chánh pháp, phải ngộ được Phật đạo, phải thoát ly sanh tử để cứu giúp quần sanh là không bao giờ có chuyện xảy ra. Vì ngay từ đầu là chúng ta vì cái chuyện riêng tư ích kỷ rồi. Cho nên ở chỗ nào mà mình yên được cho bản thân mình là mình kiếm cái chỗ đó. Chứ còn chúng ta không có lao vào cái việc để làm lợi ích cho nhiều người, chúng ta không có sống đời sống để lợi ích cho thiên hạ chúng sanh thì phước báo không có được. Thật ra là đối với Ngài Quyên Sơn là phải thực sự là một cái người xuất gia thì cất bước đến một chân trời mới, một chân trời cao rộng. Không phải chùa riêng của mình, không phải tông môn riêng của mình, không phải như vậy. Chúng ta phải làm sao mà nó có những cái ngôn ngữ vượt thoát ngoài cái riêng tư ngã chấp của chính mình, riêng tư ngã chấp của tông phái mình. Thậm chí là chúng ta phải vượt ra ngoài cái khuôn thước của tôn giáo mình, để những cái lời lẽ ngôn ngữ chúng ta phải thâm nhập và thân cận với tất cả chúng sanh. Chứ không phải mình tôn giáo đạo Phật mà nói chuyện nó khác với đạo Chúa, nó khác với đạo Hồi, không phải như vậy. Vì chân lý là một cái gì chung cho tất cả mọi người, chứ không riêng cho tôn giáo nào. Cho nên khi mà chúng ta thâm nhập chân lý rồi là chúng ta sẵn sàng có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Vì họ theo tôn giáo mình hoặc là họ không theo tôn giáo mình, nhưng mình cũng sẵn lòng chia sẻ. Họ phải là cái người cõi người mình mới chia sẻ, cõi khác mà không chia sẻ cũng không đúng. Tất cả các cõi chúng ta sẵn sàng thâm nhập tới để chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm sống đúng với Phật đạo của mình. Tức là chúng ta mở tâm mình thật sự cao rộng, tới một chân trời cao rộng thật sự. Tận pháp giới mười phương, còn có một cái chỗ nào mà có chúng sanh thì chỗ đó mình cũng sẽ tới. Dù chúng sanh nó đang chống đối lại mình, mình cũng phải làm sao để cho họ quay trở lại với cái cuộc sống đúng với chánh pháp, đúng với chân lý, để họ có một đời sống bình yên. Chúng ta phải phát tâm phát nguyện như vậy. Chứ còn nếu mà xuất gia lơ thơ mơ, không biết rồi mình lại thấy bạn bè mình tu, mình không tu, thấy nó có cái gì nó khó chịu lắm, phong trào. Tự nhiên cái nó đang chơi với mình, nó vô chùa nó xuất gia, mình không xuất gia, sợ người ta chê, nó sao bạn mày tu, mày không tu, mất cỡ, cho nên gán cạo đầu ở một chùa. Nhưng mà không biết nữa là làm cái gì. Thật sự ngồi lại hỏi rất là nhiều cái người tu, hỏi thật lòng là xuất gia để làm cái gì, trả lời không thông. Trả lời được, nhưng mà mình nói là trả lời cho nó thông thực sự, để mình thấy đó là một vị thực sự tu tập. Kiếm không được mấy người hết á. Cái trình bày mà gọi là cái tâm nguyện xuất gia, tôi đọc rất là nhiều cái bài, tôi thấy nó không có mấy người hết. Không có mấy người. Và có nói đi nữa thì cũng mượn lời người khác nói, chứ cũng không có thật lòng. Không có cái gì thật ở trong những cái bài viết mà tâm nguyện xuất gia trơn á. Không hiểu làm sao. Hỏi trực tiếp thì lóng cống. Ngồi cho nặng đầu nặng ngốc cả tháng trời viết một bài tâm nguyện xuất gia, viết phải dùng cái từ là qua mặt người khác. Không có. không có kiếm, không có được một cái bài nào xứng đáng để có thể đọc cho tăng chúng nghe hết. Cho nên là ở đây với ngài Quy Sơn, nếu mà không đã phát tâm xuất gia là phải thực sự bỏ hết những cái riêng tư nhỏ nhiệm của một chúng sanh để mình đi theo con đường Phật đạo, thực sự mở tâm mình ra vì cái lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, vì lợi ích khắp pháp giới chúng sanh này mà mình đi xuất gia, vì cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài thoát khỏi lầm mê sanh tử luân hồi mà chúng ta đi xuất gia. Nếu mà ngày trước chúng ta chưa có cái tâm này thì bây giờ chúng ta phải xây dựng cái này trong tâm của mình để làm thành một cái nền tảng ban đầu của một người xuất gia. Chúng ta phải thấy rõ là mình đi xuất gia không phải là chuyện nhỏ, không phải là chuyện lợi ích cá nhân riêng tư, không phải là chạy để trốn khổ, không phải là tìm đường để thoát khổ, không phải là người trốn nợ. Mình cũng không phải là người chơi hụi rồi bỏ trốn. Nói cho mình là người mà mở tâm cao rộng đến một chân trời mới của Phật đạo, vì mục đích cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài mà chúng ta xuất gia. Chúng ta phải xây dựng được cái tâm này để thành một cái nền tảng, và đây là cái định hướng thực sự cho tất cả những người tu tập. Nếu không có cái tâm này, đừng có ở trong hàng ngũ tăng đoàn, không có lợi ích cho mình mà cũng không lợi ích cho ai đâu. Tâm hình khác tục. Tâm chúng ta khác chưa? Hình thì thấy có gì khác khác rồi đó, không? Thế này cái đầu thì người ta, cuộc đời người ta nói là cái gì đó, cái răng với cái tóc là cái vóc của con người, cái dáng vẻ con người đẹp, người ta có thể trang điểm cái mái tóc mình, cái này cái kia cái nọ, nhưng bây giờ mình sẵn sàng mình cạo trọc rồi. Nhưng mà bây giờ cái thời đại mới lại là cái mod modern, đầu trọc nó mới chết mình. Thành ra là người thế tục cũng có rất là nhiều người cạo tóc để họ sử dụng cái mod đầu trọc. Nhưng rồi cái áo của mình mặc đó, mình quàng lên người một cái áo gọi là cái hoại sắc y, nói đạo Phật gọi là cái mặc y hoại sắc, mặc áo hoại sắc, tức là trong năm màu xanh vàng đỏ trắng hường rực rỡ chúng ta không có được mặc. Hồi xưa thì người ta nhuộm bằng cái loại gì đó để cho trở thành cái màu sòng hoại sắc á. Cho nên về cái hình thức á, người tu cũng không có đổi được cái modern đâu. Cái mẫu áo đó là mặc suốt đời, không đổi được modern. Áo ngắn thì bộ đồ ngắn thì theo cái kiểu đó, tức là y thượng, y trung, y hạ, theo cái nghĩa đạo Phật á, thì cái modern đó là gần như suốt đời không thay đổi. Nhưng mà người đời thì bữa nay có thể thay đổi cái mod này, ngày mai thay đổi mod kia được, nhưng mà người tu là dứt khoát là không được. Tức là về hình thức bên ngoài là hoàn toàn không có giống người thế gian. Thấy người đó đi ngoài đường là biết người tu, đúng không? Tức là nhìn thấy cái kiểu ăn mặc đó, nhìn thấy cái đầu tròn áo vuông đó là mình biết đó là người tu. Vì cái hình tướng là gần như không giống người thế tục nữa. Cho nên cái ăn, cái mặc, cái đi đứng, và nói cái hình đã không có giống người đời thì không phải là cái áo và cái đồ nữa, mà là tất cả những cái hành vi cử chỉ thể lộ trong cái đời sống của chính mình hoàn toàn khác tục. Cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, ngồi, nằm, ngủ, nghỉ của mình hoàn toàn không có giống với người thế tục. Cho nên những cái oai nghi chúng ta phải học làm sao đó để chúng ta đi đứng là một người tu đàng hoàng, chứ không còn đi theo kiểu thô lỗ của người thế tục nữa. Mỗi khi chúng ta nói, mỗi khi chúng ta cười, phải thể lộ một cái gì đó trong cái oai nghi của một cái bậc xuất gia. Đối với chúng ta nếu thực sự chúng ta trân trọng cái hình dáng bên ngoài của một cái người xuất gia thoát trục, chúng ta thật sự trân trọng cái điều đó, sâu trong lòng mình quý kính cái hạnh của người xuất gia, cho nên mình mới xuất gia. Khoác lên người mình cái màu áo của cái người xuất gia, cái hình vóc của một người xuất gia, thì làm sao phải lộ ra cái tướng của một người xuất gia thì mới được gọi là tâm hình dị tục, chứ không phải cạo đầu mặc áo người tu không. Ở ngoài đường rất là nhiều người mặc đồ thầy tu, mặc đồ người tu và cũng cạo đầu, nhưng mà mình nhìn thấy cái kiểu đi đứng đó mình biết chắc người này không phải người tu. Tại vì sao? Thì mấy cái chỗ mà lễ hội lớn chúng ta thấy mặc đồ tu đi xin tiền quá trời quá đất luôn á, nhưng mình nhìn chắc không phải rồi. ra đường tôi thấy cái kiểu mà ôm bát để khất thực, tôi biết là tu thật tu giả rồi, mới cần phải tiếp cận rần đâu. Trời ơi, mặc cái áo vàng vàng, thấy Phật tử tới chìa tay một tay luôn nữa, chìa ra xin chặn đường người ta, sàn qua cái mình sàn qua, người ta sàn lại, mình sàn lại không cho người ta bước, chừng nào bỏ tiền tôi mới cho đi qua, bỏ tiền vô bát mới cho đi qua. Có nhiều người đi xin cái kiểu đó ngoài đường á, phiền người ta cái gốm. Trong cái những cái chỗ sinh hoạt đông người mà cũng có rất là nhiều người làm như vậy. Dù như ở đây thôi, đơn cử như ở đây trong các lễ lớn mà cái những vị mà về đây mà gọi là cái gì đó chứng trai mình, là tại vì cái tâm mình phổ rộng cúng dường rồi. Chứ mà thật sự mà nhìn kỹ, mình nhìn trong cái số những cái vị vô ngồi đó, mình thấy rõ lắm người nào xuất gia thật, người nào không xuất gia. Họ chỉ cần gọi là cái mùa, nhất là cái mùa Vu Lan đó nha, trời ơi, xuất gia đột biến. Cái mùa lễ hội xuất gia đột biến rất là đông, tại vì cạo tóc để thời gian ra mà thật ra nó cũng dễ lắm. Cho nên tới cái mùa là tự động cạo tóc, mua cái áo người tu mặc, gọi là tâm hình di tục, không phải đâu, nó không có gì, thấy đi đứng là rõ ràng là người thế tục. Cho nên phát lên chiếc áo người tu, cái mò cái áo không phải nói lên người đó người tu được, mà cái phẩm chất của người tu nó khác biệt với người đời xa lắm. Khi mà người mà họ tu, dù là họ mới xuất gia trong chùa, nhưng mà họ học đàng hoàng những cái oai nghi của một vị xuất gia rồi, chúng ta thấy khác liền à. Và ngay cái ngày mà họ xuống tóc xuất gia cũng khác nữa. Cái người nào mà thiết tha tu hành á, cái ngày mà đầu họ xuất gia là họ thấy họ chết đi cái gì của thế tục liền á. Ngộ lắm. Họ toát lộ lên cái khí sắc của họ không còn là cái gì thế tục liền, gọi là hình mới dị tục. Hình dị tục là sâu trong lòng họ đã thoát tục. Còn bây giờ sâu trong lòng mình chưa thoát tục, cho nên mình lộ ra cái tướng tục. Cho nên cái hình mình cũng không có dị tục nổi đâu. Thật ra là chúng ta mới thấy rằng cái người mà xuất gia, chúng ta phải nối lại cái chữ tâm hình dị tục này. Nhiều khi chúng ta bị hiểu lầm hai cái chữ tâm hình dị tục này. Rồi thấy người nào mặc cái áo nhà tu cái là khác tục sao? Không có khác. Thấy người nào cạo đầu nó khác tục, không có khác được. Thì vậy là ngay cả những người xuất gia của mình, sâu trong lòng mình không thoát tục, thì cả một cái đời mình ở trong chùa làm người tu là cái hình mình cũng không có dị tục nữa. Chứ đừng nghĩ là chúng ta mặc đồ tu là dị tục, không phải, không có kiểu hiểu sơ sài như vậy là dị tục. Không có dị. Tại vì bây giờ giống rồi, người ta cũng cạo đầu nhiều quá rồi, mấy cầu thủ đá banh nó cũng cạo đầu mà nó cũng vẫn là người thế tục. Có nhiều người cư sĩ ở ngoài đời họ cũng mặc ra đồ của người tu. Nhưng mà có những người cư sĩ họ không cạo đồ. Thấy chưa? Nhưng mà khi họ đã có cái tâm thoát tục rồi, chúng ta thấy là những cái hạnh của họ cao hơn những vị xuất gia. Ở đây tôi nói cái hạnh của người cư sĩ cao hơn xuất gia, có thể bị mít lòng với một số người. Nhưng mà sự thật á, tôi gặp rất là nhiều người. Có một cái lần năm 2006 tôi gặp một cái người cư sĩ ha, tôi phải ngồi nhìn họ. Mà cư sĩ nam không phải cư sĩ nữ nha. Tôi nhìn họ đến cái độ mà mình giống như mình chết đi được vậy đó. Thì cái phong thái của họ thật sự nó thoát tục kỳ lạ lắm, lần đầu tiên tôi gặp. Rất là lạ thường, mỗi người thanh thoát lạ thường. Cái quay nghi tế hạnh của họ, cái đưa tay để chân của họ nó đẹp sao á. Mình ở trong chùa mình chưa có gặp được một cái người có thể hiện được cái oai nghi này. Một người cư sĩ chúng tôi gặp năm 2006 nó đẹp lạ lùng lắm. Khi mà họ để tay xuống rồi, cái phong thái của một cái vị thánh gì đó lạ lắm, rất là khó kiếm. Thật ra những người họ lộ được cái phạm hạnh của họ ra trong cuộc đời này, mặc dù họ không mặc áo người tu, thì người đó vẫn là người cái tâm hình dị tục. Chứ không phải xuất gia rồi là cạo tóc là tâm hình dị tục, không phải. Họ rõ ràng là họ thoát tục từ cái phong thái, lời nói, đi đứng, cái hạnh của họ thể hiện trọn vẹn cái người thoát tục rõ ràng, thì mới gọi là cái hình dị tục. Chứ còn cạo đầu mặc đồ người tu mà nói là to cái hình dị tục là chưa đúng. Cho nên lâu nay chúng ta học quy sơn cảnh sát mà nói gì cái hình dị tục có nghĩa là cạo đầu xuất gia mặc áo người tu là hình dị tục, tôi nói chưa đúng.
đúng một chút xíu à, đúng có một gốc nhỏ thôi, nhưng mà toàn bộ cái hạnh của người đó sống trong đạo như thế nào, cả một cái đời sống họ ở trong chùa họ sống như thế nào, gọi là hình dị tục. Họ ăn cái gì? Họ ăn cơm giống như người thế gian, đúng không? Như một cái người mà thoát tục ăn cơm nó khác với một người phàm ăn tục uống ở trong chùa. Có những người tu phải thật sự phải dùng cái từ là phàm ăn tục uống thì sao hình dị tục được. Còn một người xuất gia họ ăn rất là điềm đạm, cái phong thái của họ rõ ràng, nó ăn họ không bị dính nhiễm trong đó, không có gì ngon để họ ăn, và họ quán đúng như năm cái quán kìa rồi, trong suốt cái thời ăn của họ họ ăn rất là tỉnh táo, ăn rất là thanh thoát, ăn rất là nhẹ nhàng, ăn trong cái sự tỉnh táo tu tập thì mới gọi là thoát tục. Cho nên những cái gì mà nó dính trong cái cuộc sống này của một cái người tu thì vậy là người đó chưa thoát tục. Chưa thoát tục thì hình không thể dị tục. Một người thoát tục là không có nhìn cái gốc nào của họ dính thế tục nữa hết, mặc dù là mặc người tu, mặc đồ người tu hoặc là không mặc đồ người tu. Tức là những cái bậc chân tu mà mặc đồ Tây đi ngoài đường tôi nhận cũng ra nữa. Chứ đừng có giỡn, cho họ để mái tóc họ làm cái gì đi nữa mà tôi nói là đi ngoài đường thấy cái bước chân đó tôi biết chắc là người này người tu liền á. Đó là một sự thật. Chứ mà người ta nhận ra được với nhau trong cái việc là đó là cái oai nghi, cái chữ chỉ, cái hành động, cái bước chân của một người thoát tục. Dị tục là gọi là thoát ra ngoài thế tục, tất cả những cái oai nghi cử chỉ của người ta mới gọi là hình dị tục. Chứ không phải mặc đồ tu gọi là dị tục, không có. Từ xưa giờ chúng ta học Quy Sơn Cảnh Sách mà luôn luôn là chúng ta thấy rằng tâm hình dị tục, rồi cái hình của mình là bây giờ cạo mái tóc rồi, mặc cái đồ nâu sòng rồi, mặc đồ quại sắc rồi, gọi là chúng ta dị tục. Xin thưa chưa hết, chút xíu à, khác có cái bề ngoài của cái hình chứ không phải là khác tới cái tâm đâu. Chưa nói tới cái tâm, chúng ta đang nói tới cái hình. Thì rõ ràng nếu mà thực sự một người có một cái hình dị tục, quý vị thấy hả, cái đời sống họ đẹp lắm. Cái cười của họ không phải cười theo kẻ thế tục, họ cũng rất là tươi khi cười với mình. Nếu mà nó lộ cái nét thanh thoát gì của một cái bậc xuất trần á, họ ra ngoài thế tục rồi, tâm họ không còn dính tới những cái chuyện lặt vặt lãnh vảnh trong trần gian này nữa. Thật ra họ thể hiện ra những cái hành động sống họ thanh thoát nhẹ nhàng lắm. Cái phong thái của họ rất là lạ thường, nó không còn dính theo cái kiểu thế tục nữa. Hồi xưa chúng ta nhớ là khi mà chúng ta vào thiền viện chúng ta học á, mỗi buổi chiều tôi thích ngắm cái cách đi của hòa thượng. Hòa thượng có dáng đi thiệt là không ai học được. Mình cũng bắt chước nhưng mà không được. Đó, khi mà ta lộ được cái nét thanh thoát trong đời sống rồi, người ta đi cái kiểu gì mình thấy nó cũng đẹp. Thành ra cái oai nghi tế hành nó biến thành cái phạm hạnh thật sự. Khi người ta đã sống sâu trong Phật đạo rồi, họ đạt được phạm hạnh rồi, thì oai nghi không phải là oai nghi, mà là nó trở thành cái phạm hạnh thật sự rồi. Cái hạnh của những bậc mà đã thoát tục thật sự, họ đi đứng nói năng chúng ta thấy nó khác phạm. Thực sự nhìn thấy người đó khác phạm. Người đó ở trong cái chỗ nào đi nữa họ cũng khác phạm, chứ không phải ở trong chùa. Đó là cái hình dị tục, chứ không phải là cạo đầu xuất gia là hình dị tục à. Chúng tôi nhắc lại, cạo đầu xuất gia nó chỉ là cái bề ngoài của cái hình dị tục một chút xíu thôi. Mà tất cả những cử chỉ, những hành động, những cái lời nói, gọi là cái oai nghi tế hạnh của người đó phải toát lộ ra mình là cái người thoát tục thì mới gọi là hình dị tục. Cho nên 3.000 oai nghi mà 80 tế hạnh đã được dính trong người này rồi một cách hoàn toàn thì người đó mới được gọi là hình dị tục. Nhớ học Quy Sơn chúng ta phải hiểu sâu về cái hình dị tục này. Chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi đọc một số quyển sách hoặc là chúng tôi nghe văn giảng về cái hình dị tục đó, người là xuất gia, là cạo tóc, là mặc đồ tu, đồ nhuộm, đồ quại sắc là hình dị tục. Mình cũng thấy nó cũng hơi có một cái gì đó thiếu thốn, chưa phải. Không, cho nên chúng ta phải khẳng định lại hình dị tục là tất cả những hành vi, những cái cử chỉ, những cái việc làm của mình đều thể hiện cái sự thoát tục của một vị xuất gia thì mới gọi là hình dị tục. Nha, chúng ta phải nói lại điều này, chứ không phải hình dị tục là mặc áo người tu và cạo đầu đâu. Cho nên chúng ta có thể gặp những cái người mà đi trong nhân gian này, họ không mặc áo tu, họ không phải là người cạo tóc, nhưng mà thật sự đó là hình dị tục. Chúng tôi gặp rất là nhiều người cư sĩ, tôi nói họ bị lộ tướng rồi. Mặc dù họ ẩn trong nhân gian họ tu tập, nhưng họ bị lộ cái tướng đó rồi, họ giấu không được với mình. Họ thể hiện một cái nét của một người thoát tục, thể hiện cái phẩm hạnh của họ, cái sức mà thuyết phục của họ khi họ đối diện với mọi người á, nó lạ lùng lắm. Nếu mà nói chuyện Phật đạo mình chưa chắc mình ngồi đây mà nói bằng người kia, mặc dù đó là một người cư sĩ. Thì cái tâm của họ gần như nó thoát tục hoàn toàn, nó lộ ra cái tướng đó hoàn toàn rồi, đó mới gọi là hình dị tục. Còn tâm dị tục là gì? Nếu chúng ta còn nửa ý niệm mà dính vào cái chuyện trần gian thì chúng ta không có dị tục. Đối với tiền tài có chúng ta vui, mà không có chúng ta buồn, thì nó chúng ta không phải là người dị tục rồi. Đối với sắc đẹp mà có chúng ta vui, có không có chúng ta buồn, thì đó là tâm phàm phu. Đối với ngũ dục mà chúng ta có thỏa mãn thì chúng ta cảm giác hạnh phúc, mà không được thỏa mãn chúng ta cảm giác mất hạnh phúc, thì đó là cái tâm thế tục chứ không phải cái tâm dị tục. Chúng ta còn vướng mắc bất kỳ cái gì trong tam giới này, trong nơi thân tâm của mình, trong dòng tộc của mình, trong tông môn của mình, và bản ngã của mình còn vướng chấp chút gì ở trong đó thì chúng ta không phải là cái tâm dị tục nữa. Cái người thoát tục là không bao giờ để tâm dính mắc với bất kỳ cái gì trong tam giới này. Cho nên cái được cái mất trong trần gian này là cái chuyện của phàm tục chứ không phải chuyện của mình. Chúng ta không có gì cái chuyện có, chuyện không, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, chuyện dở, chuyện phải, chuyện trái của thế gian này để cho cái tâm chúng ta bị bấn loạn. Hoàn toàn không có. Chuyện sống, chuyện chết của mình không phải là cái chuyện mất mát của mình. Không phải những cái chuyện sống chết có không được mất mà làm mình bận tâm. Nếu chúng ta có một cái gì đó bận tâm trong tất cả những cái lợi lộc của thế tục này mà chúng ta dính vào là hình tâm chúng ta không có dị tục. Cho nên cái người mà gọi là tâm hình dị tục không phải là đơn giản, không đơn giản đâu. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Tâm chúng ta hoàn toàn thoát tục, thoát tam giới này, gọi là cất bước siêu phương, phát túc siêu phương, tức là chúng ta mở cái tâm chúng ta tới một chân trời cao rộng rồi. Thì vậy là cả một cái đời sống của đời này và mãi mãi những kiếp về sau, chúng ta sanh ra vì cái lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài, chứ chúng ta không hề có một cái chút gì riêng tư cho bản thân của mình nữa, thì tâm đó mới gọi là tâm dị tục. Lúc nào mà chúng ta không còn sống yêu thương người khác, chúng ta sống yêu thương thân tâm riêng mình, thì người đó là người thế tục. Đời sống chúng ta còn một chút riêng tư thì đời sống đó gọi là đời sống thế tục. Chúng ta kiểm tra lại coi chúng ta cạo đầu chúng ta có được cái tâm này chưa? Đó. Điều này để khẳng định rằng mình có phải là người tu hay chưa, coi cái tâm với cái hình của mình. Tự ngồi kiểm điểm lại. Nếu mà chúng ta chưa có phát tâm tới một chân trời cao rộng để cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, thì tâm khác là tâm dị là tục á. Chúng ta phải phát tâm như vậy mới gọi là dị tục. Không còn cái liên cái lợi ích cá nhân cho mình, dòng tộc của mình, bà con quyến thuộc của mình, cho quốc gia của mình nữa, mà lợi lạc khắp chúng sanh muôn loài. Và không phải nghĩ vậy đâu, mà chúng ta phải hành động. Hành động đó là gì? Không có một cái ngày nào chúng ta sống vì cái việc riêng tư. Cái gì mà chạm tới bản ngã của mình mà mình buông xuống không được thì chúng ta rõ ràng là người thế tục. Như đụng tới riêng tư của chúng ta, chúng ta phiền muộn thì rõ ràng là mình là người thế tục. Bận tâm vướng mắc với bất kỳ một điều gì trong tam giới này thì chúng ta là người thế tục. Đó, gọi là tâm hình dị tục. Chúng ta phải dị hoàn toàn, không có gì giống chúng ta ra ngoài tất cả những cái tâm tư nghĩ tưởng của người thế gian. Người thế gian có ngũ dục vui, không có ngũ dục không vui. Nhưng mình khác là có thiền định thì vui, mà không thiền định thì không có vui đó. Chúng ta quý tiếc thiền định, chúng ta quý tiếc cái tâm thanh tịnh của mình, chúng ta quý tiếc cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ chúng ta không quý tiếc cái gì trong tam giới này, trong trần gian này nữa. Gọi là tâm dị tục. Nói tâm dị tục là chúng ta phải khác, gần như là khác, không có cái gì dính với nhau hết đó. mình vui á, là khi mình được nghe gì đó, được tiền, được bạc, được danh lợi, được ăn uống ngủ nghỉ ha, vui chơi trong những bữa tiệc lớn á, nhảy nhót reo ca thì vui, về nằm nhà mình buồn, đó là tâm thế tục. Nhưng mình dù là ở chỗ tiệc đó, mình tâm mình vẫn bình an. Cái chỗ mà sáo nhào nhất, tâm mình vẫn bình an thanh tịnh. Cái chỗ tranh giành hơn thua mình không có dính vô. Gần như là chúng ta tuyệt đối trong tất cả những tình huống trong đời sống này, chỗ nào tâm chúng ta cũng bình yên thanh tịnh hết, thì tâm đó mới gọi là tâm vị tục. Chỗ sáo động mà chúng ta động tâm thì tâm đó không phải là tâm vị tục. Người thế gian động thì mình động theo, đâu có vị tục nữa. Động cỡ nào cũng không có làm chúng ta động tâm được. Chúng ta vẫn yên ở trong thiền định, phải gìn giữ cái tâm thanh tịnh, giải thoát cho chính mình, thì đó mới gọi là tâm vị tục. Còn tâm thế gian thì bên này thì được, bên kia thì mất, có không được mất. Không. Nếu tâm chúng ta rớt xuống phân biệt hai bên, phải quấy hơn thua, đúng sai hay dở là tâm thế tục. Cho nên chúng ta phải vượt thoát cả cái hai bên cái vướng mắc mới là vị tục. Chúng ta thấy còn một cái gì là thật trong tam giới này là tâm thế tục. Bây giờ là thực sự chúng ta thấy toàn tam giới này chẳng có cái gì thật, tất cả đều là huyễn. Tam giới này là không. Đối với Ngài Văn Thù nó là cả tam giới này như một hạt bụi. Cái nhìn đó là cái nhìn của ông Thánh đó. Còn mình thấy tiền là một cái núi gì đó. Nói vậy gặp núi vàng giao cho mình, mình thấy sao, lớn hay nhỏ? Không có vị tục nổi rồi. Không, giao cho một núi vàng mình thấy cái chuyện bình thường. Tại vì cái chuyện đến chuyện trong cõi này, lấy cái đó để xài cho cái chuyện của cõi này. Tức là khi mọi người mà xuất gia thực sự sử dụng cái vật chất trong cõi này để xài cho cõi này, chứ không có dính gì với tâm mình hết đó. Đó mới gọi là thoát tục. Còn thấy tiền là quan trọng, mà không có tiền là có chuyện của mình là không phải rồi. Chúng ta có tiền có của là cái vị thế xã hội chúng ta lớn. Không, người có tiền thì có quyền. Nhưng mà với mình cái tiền và cái quyền là cái chuyện của trong cái cõi tục này, không phải là chuyện của mình. Người tu phải thoát ra được cái đầu này. Cái đầu này mà không có ra khỏi, lợi lộc nó vẫn còn quấn chân mình, nó vẫn còn lôi mình, nó vẫn còn dìm mình ở trong sanh tử, chứ không phải là lôi nữa. Cho nên đối với tất cả những cái gì mà thế gian có thể dính thì người tu hoàn toàn không dính thì mới gọi là vị tục. Không, nói một câu gọn như vậy. Và tâm vị tục là gì? Luôn luôn sống trong cái trí tuệ để không bị lầm lẫn tất cả những cái chuyện xảy ra trong tam giới này, trong cái cõi đời này, thì mới gọi là tâm thực sự vị tục. Chúng ta thấy là vượt thoát hai bên. Chúng ta thấy bằng trí tuệ bát nhã để thấy tất cả các pháp nó vốn là như, tất cả đều vốn là bình đẳng, thì đó mới thực sự là tâm thoát tục. Đó, thành ra chúng ta mới thấy tâm thoát tục từng bước, từng bước, từng bước nó như vậy. Hồi đầu là mình nó vượt ra ngũ dục, gọi là thoát tục nhẹ nhẹ, đúng không? Sau đó là chúng ta phải yên ở trong thiền định, thấy cái sự thanh tịnh và thiền định là một cái gì cao quý của một người tu thật sự. Chúng ta muốn để chúng ta, để cái tâm chúng ta ở trong thiền định, để cái tâm chúng ta ở trong cái chỗ thanh tịnh, an lạc. Đó, từng bước để thoát ra thế tục như vậy, gọi mới gọi là tâm hình vị tục được. Ngụ ý câu nói của vị tổ không phải đơn thuần. Không phải cái tâm mình bây giờ là không lo ăn, không lo mặc, không lo ngủ giống như cái người bình thường gọi là vị tục, chứ cái đó là nhỏ lắm. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là một câu nói của chỗ chư tổ khi các vị nói ra, chúng ta phải đủ cái trí tuệ để chúng ta mới thừa đương nổi cái câu nói này. Tâm hình vị tục không phải là một câu nói đơn giản. Đó. Rồi gì nữa? Nói thạnh dòng thánh, hàng phục quân hoa. Chúng ta phải làm sao mà cái dòng thánh của chư Phật tới mình kết nối được, mình nói giỏi được, mình nhận ra được, mình sống được, để mình làm hưng thịnh cái đạo giác ngộ giải thoát trong tam giới này. Chứ không phải nói thạnh dòng thánh là bây giờ thầy mình truyền cho mình thì mình làm cho cái tông môn của thầy mình được hưng thạnh. Không phải, nhỏ lắm. Nó không có thể nói thạnh dòng thánh mà nói thạnh tâm tâm phàm. Tại vì có tông môn riêng, có pháp môn riêng, nó không phải là dòng thánh. Dòng thánh không có theo cái dòng nào hết á, mà theo cái dòng giác ngộ giải thoát của chư Phật mười phương mới gọi là nói thạnh dòng thánh. Muốn nói thạnh dòng thánh là phải sống lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài, chứ không phải làm cho cái tông môn của mình hưng thịnh mà gọi là nói thạnh dòng thánh được. Có những người mới lập tông rồi bắt đầu mới nghĩ là cái tông mình là thánh rồi, cho nên phải truyền thừa, phải làm sao cho làm hưng thịnh tông môn mình gọi là nói thạnh dòng thánh. Không phải, cái dòng của thánh hiền nó không phải là cái tông môn, cho nên không phải là tông thiền, không phải là tông tịnh, không phải là tông mật gọi là nói thạnh dòng thánh. Dòng đó chưa phải. Cái dòng của thánh hiền là không có riêng, là cái dòng trí tuệ giác ngộ giải thoát. Thì làm sao để mình đạt ngộ, mình được giác ngộ giải thoát là chúng ta đang nói thạnh dòng thánh. Và chúng ta luôn làm cho tất cả chúng sanh đều được đạt ngộ giải thoát thì gọi là nói thạnh dòng thánh. Chứ không phải là gìn giữ tông môn của mình cho hưng thịnh, cho phát triển, cho tông thiền tông hay là tịnh độ đông hay là cái gì đó, tông này tông kia là chưa hẳn đó là một cái dòng gọi là dòng thánh đúng nghĩa như Ngài Quy Sơn nói. Không phải mình truyền tâm cho đệ tử mình ngộ đạo rồi, dễ giữ cho tông môn mình được nhiều người biết tới, được nhiều người học hiểu gọi là nói thạnh dòng thánh chưa đủ. Cho nên cái dòng của các vị thánh hiền từ chư Đại Bồ Tát, cái dòng này là cái dòng Phật thì mới gọi là cái dòng của thánh hiền. Thì làm sao cho Phật pháp hưng thịnh khắp pháp giới mười phương này, chứ không phải trong cái cõi người này, không phải trong cái tông môn mình nữa, gọi là nói thạnh dòng thánh. Đời đời kiếp kiếp đi trong sanh tử để cứu thoát tất cả chúng sanh được giác ngộ thành Phật thì gọi là nói thạnh dòng thánh đó. Chúng ta phải hiểu tới cái mức độ đó. Và hàng phục quân ma, tức là tu tập tất cả những cái ma tâm ở mình. Cái ma tâm là cái gì? Quân ma là cái gì? Ma tham, ma sân, ma si. Chúng ta phải hàng phục cho được. Ở nơi mình là đối với cái tham sân si, mình phải hoàn toàn làm chủ. Không thể cho cái tham nó dẫn mình đi. Ví dụ đơn giản thôi, chuyện mà mặc cái áo lên thôi. Thấy chưa? Ở trong tăng chúng mà mình được một đợt may đồ, không biết là cái người thợ may tính toán sao lộn, 50 người mà tính có 49 người à. Mua một thứ giải mặc thấy đẹp có mình, cái tới hồi mình cái thấy thiếu rồi lấy giải thường thường may vô, cái mình mặc lên cái mình thấy mình khó chịu. Đó là ma tham bắt đầu nó khởi lên, vì cái hình sắc của mình không có đẹp hơn người ta. Tu hoài cứ nhìn thấy cái áo là thấy khó chịu, thấy mình không bằng huynh đệ của mình. Huynh đệ của mình tại sao có phước hơn mình, được mặc áo đẹp hơn mình, mặc y đẹp hơn mình, cái gì hơn mình chút cái mình khó chịu. Tức là ma bắt đầu, quân ma bắt đầu nổi vậy. Nghe ở chỗ nào có tiếng có tâm mình không có tới, mình nghe nó khó chịu. Ở chùa mình không nổi tiếng bằng chùa kia, mình khó chịu. Nó là ma tâm nổi lên, phải không? Cho nên những cái tâm mà vướng mắc những cái chuyện của trần tục gọi là ma tâm, quân ma nó khởi động nơi tâm của mình. Khi nào mà cái thấy chúng ta chưa có lột hết những cái lầm mê trong sanh tử này thì quân ma nó vẫn còn ở nơi mình, tức là chưa phá vỡ được cái lầm mê sanh tử luân hồi, tức là quân ma nó vẫn còn dẫn dắt mình. Trí tuệ chúng ta ngày nào mà chưa có sáng tỏ để thấy thấu thoát tam giới này, thấu thoát chân lý, rõ thông được tất cả những cái vướng mắc trong trần tục này, để mình hoàn toàn sống bình yên thực sự trong tất cả những tình huống, là lúc đó mình mới hàng phục được quân ma. Không phải đơn giản mà hàng phục quân ma. Đấy rồi. Cho nên ngày nào mà chúng ta sống đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì, chúng ta đều không lầm trong sinh tử này nữa. Sinh tử này muốn đi đâu, muốn về đâu là tự tại, không còn bất kỳ ai có thể ngăn ngại được. Muốn để thân này thì để, muốn ra khỏi thân này thì ra. muốn ở cõi này thì ở, muốn lên cõi trời thì lên, thậm chí lên cõi Phật cũng có thể được, đừng nói là các cõi Bồ Tát, thì lúc đó mới được gọi là hàng phục quân ma một cách toàn triệt. Chúng ta tự tại trong sinh tử, tự tại trong tam giới này, tự tại trong lục đạo luân hồi, tự tại tất cả các cõi, không còn cái gì có thể vướng bận được, không có ai mà có thể làm cho chúng ta lầm mê sanh tử trở lại, thì đó gọi là hàng phục được quân ma đó. Và lúc đó mới đền được ơn Phật Tổ, ơn chúng sanh, ơn quốc gia thủy thổ và ơn cha mẹ muôn đời của mình, và đủ sức để có thể cứu giúp ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Còn một chúng sanh lầm mê là chúng ta còn phải có trách nhiệm. Cái trách nhiệm mình không phải là của dòng họ nữa, không, mình không phải là người kế thừa cái tông môn của mình nữa. Trách nhiệm mình không phải là của quốc gia nào nhỏ nhiệm nữa, mà mình gánh vác lên vai của mình là cái trách nhiệm của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này còn đang bị đau khổ trầm luân trong sanh tử, thì mình còn phải có trách nhiệm. Trên vai chúng ta nó phải nặng nề cái này, chứ không phải gì cái gì riêng của ai ở đâu trong cái cõi này nữa. Cho nên là phải làm cho chánh pháp được hưng thịnh trong tam giới này, trong pháp giới mười phương này. Phải làm sao tự tại vô quái ngại, không có còn bất kỳ cái gì làm cho chúng ta bị lầm mê trong sanh tử, bị ràng buộc chúng ta trong tam giới này nữa. Thì người đó là cái người mà xứng đáng là người xuất gia tu học. Ở đây sau khi mà quở rồi, phải không, thì ngài Quy Sơn bắt đầu mở cửa cho chúng ta thấy là cái người xuất gia phải làm được những chuyện như vậy mới gọi là xứng tầm. Thấy chưa? Nếu mà thực sự chúng ta xuất gia không vì những cái điều này thì chúng ta không có xứng đáng là một người xuất gia, không có xứng tầm, không có được gọi là người xuất gia ở trong tăng đoàn. Không có những cái tâm này, không có những cái hình sắc đó thì không có xứng đáng. Cho nên chúng ta làm sao để cho hình chúng ta phải thực sự là thoát tục. Hình thoát tục thì mới gọi là tâm hình dị tục. Cho nên cái đi, cái đứng, cái nằm, ngồi, ngủ, thức, tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống này, chúng ta phải lộ ra cái nét gì đó thoát phàm thực sự. Chứ còn lâu nay nhiều người cạo tóc xuất gia ở trong chùa mặc áo người tu, thấy mình cũng hình dị tục rồi đúng không? Dị nổi không? Ai trong chúng ta thấy mình hình dị tục được, đưa tay lên thử coi, trong mấy vị tăng chị ni xuất gia nè, lâu nay quý vị nghĩ là mình dị tục chưa? Dị rồi đúng không? Ở trong chùa lâu quá mà ăn chay, thậm chí nằm đất rồi mặc đồ tu đắp y Như Lai mà không dị sao được? Nhưng mà dị nổi không? Dị có một miếng à? Khác có một miếng về cái hình dáng bên ngoài thôi. Chỉ cần sâu về hình dị tục là chúng ta chưa đạt đấy. Và chưa có mấy người đạt được, phải nói một câu như vậy. Nhưng mà khi mà học lại những cái điều này để chúng ta thấy rõ ràng là một cái gì đó mà của chư tổ rất là thiết tha, nhất là ngài Tổ Quy Sơn rất là thiết tha mong mỏi trong cuộc đời này có những cái người thật sự xuất gia tâm hình dị tục. Và điều này mình cũng mong, đúng không, mong cho số tăng ni của mình ở đây cũng như là tăng ni khắp mười phương pháp giới này, khi đã phát tâm xuất gia thì thực sự là phải tâm hình dị tục dùng, phải khác tục thật sự đi, để chúng ta phải đi đâu đứng đâu, chúng ta ở bất kỳ nơi đâu, thì quý vị khi mà cái hình chúng ta dị tục rồi á, thì chúng ta không có còn gì để sợ, không còn gì lo lắng hết á. Chúng tôi nói lại, khi một người xuất gia nha, mà đi khác cái vị trí ở của mình mà còn có một chút lo lắng thì người đó không phải là tâm không có dị tục rồi. Cái người thế tục đi đâu phải chuẩn bị, đúng không, đi 10 ngày phải chuẩn bị tiền, chuẩn bị cơm, chuẩn bị đồ đủ thứ. Mấy người thế tục luôn luôn lo lắng vậy. Người xuất gia là bình bát cơm ngàn nhà, chân đi muôn dặm xa, đi đâu cũng được, cũng có thể sống được. Bây giờ trong bất ngờ mình không thể sống trong chúng được nữa, mình đi ra ngoài lo không? Ai nó không lo đưa tay lên. Chúng ta đủ sức để có thể đi bất kỳ ở cái chỗ nào trong cái cõi đời này, trước mắt là trong cõi đời này cái đó, trong cái cõi người cái đó, Bây giờ dục cho chúng ta đi một cái nơi xa nào ở đâu đó mà trong lòng chúng ta có một cái gợn lo lắng thì biết rằng là cái tâm không phải là cái tâm của người thoát tục. Chúng ta thừa biết là khi mà mọi người đã xuất gia chân chánh rồi là đủ phước có thể hưởng của trời người bất kỳ ở đâu, ở chỗ nào cũng có trời có người hết á. Nhưng mà mình đủ phước đó chưa? Đã coi lại đi, tâm hình mình dị tục chưa? Tâm hình mình thực sự dị trục là đi đâu chư thiên cũng đón rước mình, chứ đừng nói là cõi người. Chư Phật chư Bồ Tát mà thấy mọi người mà thoát tục thực sự rồi là chư Phật chư Bồ Tát sẽ lo lắng cho cái đời sống riêng tư của mình. Chúng ta không có lo điều này. Nếu mà chúng ta còn lo việc ăn, việc mặc và việc ở thì tâm hình nó hoàn toàn không có dị tục. Chúng ta phải thấy được điều đó. Đó thì vậy là để thấy rằng một người mà xuất gia theo cái nhìn của các bậc chân sư thì nó khác hoàn toàn, đúng không? Khác hoàn toàn. Thì chúng ta bây giờ học theo ngài Quy Sơn thì chúng ta phải làm sao để nó xứng tầm một người xuất gia, phải dùng từ vậy, người xuất gia xứng tầm chứ không phải người xuất gia bình thường nữa. Phải tâm mở tới một chân trời cao rộng, vượt thoát cả tam giới mười phương này. Thân chúng ta hoàn toàn không còn có bất kỳ một cái hành xử nào mà vướng vấp trong trần tục này nữa. Tâm chúng ta là phải canh cánh bên lòng cái việc cứu độ, cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, luôn luôn làm hưng thịnh được cái đạo giác ngộ giải thoát của chư Phật khắp mười phương pháp giới, chứ không phải của riêng tư của tông môn. Và tất cả những ma quân đều không còn có cái khả năng để làm chủ mình. Chúng ta hoàn toàn tự tại trong tam giới này để đền ơn Phật tổ. Đó, đó là cái hình tướng của một cái người xuất gia đúng nghĩa trong đạo Phật. Thì như vậy là xưa nay chúng ta chưa có cái này thì bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng đi. Thấy chưa? Mong rằng là trong cái chúng tăng chúng ni của mình sẽ có một người tâm hình dị tục đúng nghĩa. Đúng nghĩa. Như vậy thôi là chúng ta có thể đền ơn được Phật tổ. Phải đúng nghĩa của tâm hình dị tục nha. Hồi nãy như giống như nãy giờ mình nói, còn mà chỉ cạo đầu mặc áo người tu thì chưa phải đâu, chưa thực sự là tâm hình dị tục. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Bây giờ chắc chúng ta ngưng cái buổi nói chuyện sáng nay ở đây.